Xin chào các chị em, xin chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 4 tháng 5 năm 2016. Trước khi vào phần chính, thì xin được vài lời phân trần với anh chị em và các chiến hữu. Là cái buổi tổng hợp tin tức của tôi thường thường nó kéo dài tới 2 tiếng đồng hồ trên dưới. Và có nhiều anh chị em phê bình rằng thì tin tức này biết rồi, ai chả biết rồi. Thì tôi xin thưa rằng cái sự biết rồi của mỗi người đó, nó khác nhau. Mà tôi thông tin là tôi lựa những cái thông tin nào nó có liên hệ đến sự sắp đặt lại trật tự thế giới mới của thế kỷ 21. Và cái trật tự thế giới mới của thế kỷ 21 nó đã ảnh hưởng đến thế nào đến vận mệnh của nước Việt Nam chúng ta. Thì tôi mới đem vào, chứ còn những cái thông tin nào mà nó không liên hệ đến cái tình hình đó thì tôi không đem vào làm gì. Và khi tôi đem vào thì tôi luôn luôn so sánh các nguồn tin khác nhau để thấy rằng cùng một cái sự việc như thế, khi người ta phát biểu nó, ta diễn tả lại nó khác nhau, thì chứng tỏ rằng mỗi phía đưa ra cái thông tin đó nó có ý định gì. Và tôi phân tích về cái chuyện đó để cho chúng ta thấy rõ sự thật nó là như thế nào. Vì thế cho nên xin anh chị em thông cảm, đừng có trách tôi là nhiều tin tức người ta biết rồi đem vào làm gì. Và thường thường cũng những cái tin tức biết rồi đó, tôi đem vào đây tôi luôn 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 có những lời chú giải để giúp anh chị em có một cái nhìn thực tế hơn về tình hình thế giới, và thực tế hơn về cái tình hình thế giới đó nó ảnh hưởng thế nào đến vận mệnh của nước Việt Nam yêu quý của chúng ta. Hôm nay trước hết là một tin có tính cách toàn cầu, là bản tin ngày hôm qua của đài RFI của Pháp cho biết là loài người đã tìm được 3 hành tinh có thể có sự sống. Chúng ta biết rằng chủ nghĩa Marxist nó dựa trên cái lý lẽ của cái hành tinh này mà thôi. Nó không bao giờ để ý rằng cái hành tinh này có thể một ngày đó trở nên một cái nơi mà chúng ta không thể sống được. Chúng ta không thể sống được vì nó cạn tài nguyên. Hoặc là chúng ta không thể sống được là vì chúng ta khai thác cái môi trường của chúng ta một cách quá đáng, làm cho môi sinh nó không còn thích hợp nữa. Những cái đó bọn Marxist chưa bao giờ nghĩ tới. Vì thế cho nên những cái tin tức nào mà liên hệ đến một cái tình hình thế giới mới mà nó chứng tỏ rằng Marxist chỉ là một cái ảo tưởng mà nó dựa trên những cái phân tích, dựa trên khoa học của thế kỷ 18, 19, 20. Cho nên nó bị lạc hậu rồi. Bây giờ theo tin tức này thì các nhà khoa học của thế giới vừa tìm ra được 3 hành tinh có thể có thể sống trên quỹ đạo của một ngôi sao nhỏ. Ngôi sao nhỏ đó ở xa chúng ta biết bao nhiêu, cách trái đất của chúng ta tới 39 năm ánh sáng. Đặt tên là ngôi sao lùn, có tên là TRAPPIST-1, TRAPPIST-1, có kích thước và nhiệt độ như trái đất và sao Kim. Cho tới nay người ta vẫn không biết là có những hành tinh tương tự như trái đất nằm trên quỹ đạo của một ngôi sao nhỏ như thế này. Việc tìm kiếm các hành tinh có thể có sự sống cho tới nay thường tập trung vào khu vực quanh các ngôi sao lớn hơn giống như là mặt trời. Và bây giờ tìm thấy tới 3 hành tinh trên quỹ đạo của ngôi sao TRAPPIST-1. Có một hành tinh nằm ở khu vực không quá nóng, không quá lạnh như vậy, mà nước có thể giữ được thế lỏng. Đã có nước đã là quý rồi, mà nước nó phải ở thế lỏng, cho phép phát triển một dạng sự sống giống như là trên trái đất. Hai hành tinh kia nằm gần ngôi sao hơn, có nhiệt độ nóng hơn nhiều, nhưng vẫn có những vùng mà sự sống có thể phát triển. Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu cần phải tìm hiểu thêm về trọng lượng, các đặc tính của bầu khí quyển, nếu cái hành tinh đó có một bầu khí quyển. Nhưng thông tin mà họ hy vọng có thể nhanh chóng đạt được nhờ công nghệ tiên tiến hiện nay, nhất là nhờ viễn vọng kính không gian James Webb, sẽ được phóng lên vào năm 2018. Trong khi loài người đã nghĩ đến những cái thế hệ tương lai sẽ sống như thế nào, thì bọn Việt Nam Cộng sản nó chỉ biết nó còn đang còn mình. bây giờ tình hình thông tin của thế giới, bây giờ thông tin trên mạng nó phát triển, nó làm cho những cái xã hội dựa trên sự cai trị, dựa trên sự bưng bít là đâm ra phá sản. Và vì thế cho nên số ký giả mà ra tận đến tận nơi để xuất tin tức bị thiệt mạng rất nhiều. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là trong năm 2015 có đến 110 ký giả thiệt mạng. Và đây là bản tin của thông tin của ký giả không biên giới được là cho biết rằng trong số ký giả thiệt mạng đấy thì 110 ký giả thiệt mạng trong quá trình công tác có liên quan đến công việc trong năm 2015. Và từ năm 2005 đến giờ thì có tới 787 người đã bị giết. Trong số 110 ký giả bị thiệt mạng trong năm 2015 thì có 49 người bị ám sát hay biết chắc là bị nhắm là mục tiêu, tức là bị kẻ thù nó nhắm, nó chủ trương ra là 48 người. Còn 18 người thì bị thiệt mạng trong quá trình công tác, 43 người bị thiệt mạng vì những lý do không rõ, 27 người là nhà báo công dân, 7 người làm việc cho các cơ quan truyền thông, 36% bị thiệt mạng trong những khu vực có chiến tranh và 97% là công dân các nước trong đó họ bị thiệt mạng. Là cái nước mà lạc hậu thì nó giết những người thông tin. Năm nước gây nhiều chết chóc nhất cho ký giả, một đứng đầu là Iraq, thứ nhì là Syria, thứ ba là Pháp, khác là vì mấy cái vụ Paris và mấy tháng trước đó, thứ tư là Yemen và thứ năm là Nam Sudan. Đó thì bản tin này cũng cho biết ngay là sở dĩ mà Pháp đứng nhất đó là vì cái vụ mà tạp chí Charlie Hebdo hồi tháng Giêng là năm 2015. Và ký giả không biên giới cũng phân tích, thống kê người ta phân tích kỹ lắm. Năm sự việc gây nhiều chết chóc nhất cho ký giả là vụ tấn công của Paris là 12 người thiệt mạng, trong đó có 8 ký giả. Còn vụ chặt đầu phóng viên tự do bên thì do Nhật Bản là Kenji Goto do nhóm nhà nước Hồi giáo thực hiện. Đây là vụ thứ nhì. Vụ thứ ba, đứng thứ ba là vụ chém giết các blogger Bangladesh Avijit Roy, Ananta Bijoy, Vasikur Rahman và Niloy Chakrabarty. Và thứ tư là cái chết của phóng viên nhiếp ảnh Ruben Espinoza ở Mexico. Cái chết của ký giả Somalia Hindia Mohammed trong vụ đánh bom xe, bà là một trong hai nữ ký giả bị giết trong năm 2015. Các ký giả bị tù hay bị bắt làm con tin, bị bắt giữ có 153 người, trong đó 23 người đang bị giam giữ ở bên tàu Trung Quốc đó. Bị bắt làm con tin 54 người, 26 người trong đó đang bị giữ ở Syria. Bây giờ đến tình hình nước Mỹ thì tôi chờ mãi cái tin, mà đến sáng nay mới có tin là bầu cử sơ bộ giữa hai đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ như thế nào. Thì bản tin sáng hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là ông Donald Trump đã thắng ở tiểu bang Indiana, và cái thắng đó chấm dứt cái cuộc tranh cử của ông Ted Cruz là đối thủ của ông Donald Trump. Ông sau khi Donald Trump thắng thì ông bỏ ông Ted Cruz bèn thôi không có tranh cử nữa. Ứng cử viên Donald Trump đã giáng một đòn chí tử vào đối thủ Ted Cruz tại bang Indiana và hiện đang dường như trở thành đề cử của đảng Cộng Hòa mà không có ai tranh lại sau cuộc vận động tranh cử trong nội bộ đảng gây nhiều chia rẽ và có lúc hết sức gay gắt. Ông Trump đã nhanh chóng chuyển hướng chú ý vào bà Hillary Clinton, người có nhiều khả năng trở thành đối thủ của ông bên phía đảng Dân Chủ, và ông cũng hướng vào việc hợp nhất trong đảng Cộng Hòa. Chiến thắng của ông Trump đặt dấu chấm hết cho niềm hy vọng vào tòa bài cốc của ông Ted Cruz, thượng nghị sĩ bang Texas. Ông Cruz làm đó quyết định trước những người ủng hộ đang thất vọng ở Indianapolis. Ông nói nguyên văn như thế này: chúng tôi đã đưa ra tất cả những gì có được, nhưng cử tri chọn một con đường khác, và do đó trong tâm trạng buồn nhưng luôn lạc quan cho tương lai lâu dài của đất nước, chúng tôi ngưng cuộc vận động tranh cử của chúng tôi. Đấy là phía đảng Cộng Hòa. Còn đảng Dân Chủ thì à, cái tiểu bang vừa rồi thì ông Bernie Sanders lại thắng xít sao người đang dẫn đầu là Hillary, nhưng mà cái thắng đó cũng không đủ để thâu ngắn khoảng cách. Dù chiến thắng ông Sanders cũng chỉ thu ngắn được rất ít khoảng cách dẫn trước quá xa của bà Clinton trong cuộc đua tranh quyền đề cử đảng Dân Chủ. Các cuộc thăm dò cho thấy bà Clinton sẽ trở thành người có nhiều triển vọng chiến thắng trong cuộc đua tranh với ông Trump ở cuộc tổng tuyển cử. Ông John Fauci, một nhà phân tích ở Trung tâm Chính sách Lưỡng Đảng, bình luận rằng bản chất khóa đoán trước của ông Trump có thể làm cho cuộc đua trở nên rất gay cấn. Ông Trump và bà Clinton theo sự trông đợi của mọi người thì sẽ hướng sự chú ý trực tiếp vào nhau nhiều hơn trong những tuần lễ tới, trong cuộc vận động sớm cho cuộc tổng tuyển cử. Và ngay lập tức sau khi mà ông Trump thắng mà bên đảng Cộng Hòa mà không có đối thủ nữa thì các blogger bên Tàu nó bắt đầu nó mỉa mai, nhà cầm quyền thì chưa dám lên tiếng gì cả, nhưng mà công dân mạng thì bắt đầu lên tiếng. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là bởi vì khi mà tranh cử thì ông Trump ông có đưa ra một cái lời lên án của nước Tàu, mà ông trách cứ nước Mỹ là vì nước Mỹ đã để cho nước Tàu lên về thị trường thương mại, áp đảo cái thị trường thương mại của Mỹ. Và ông gọi cái việc mà nước Mỹ để cho Tàu nó hiếp đáp, cưỡng hiếp cái nền thương mại của Tàu. Và bây giờ công dân mạng bên Tàu nó lên tiếng, không có nhiều người lên tiếng, rất là xây dựng. Mà tôi cũng phê bình rằng khi ông nói như thế, tức là ông chứng tỏ rằng ông là một người Mỹ tự ti mặc cảm trước cái sự bành trướng của đảng Tàu. Cái gì mà phải dùng những cái chữ đó. Và đây này, người ta dẫn chứng cái lời nói của ông là ngày 1 tháng 5. Ông Trump nói với đám cổ vũ của ông ở Fort Wayne, Indiana rằng chúng ta không thể tiếp tục cho phép Trung Quốc cưỡng hiếp nước ta. Khi ông kể đề cập đến căn cân thương mại nghiêng về hướng có lợi cho Trung Quốc. Và chính phủ Tàu thì nó chưa có phản ứng gì về cái lời tuyên bố này, nhưng mà sau đó thì những lời sâu cay đưa ra để trách ông. Một người sử dụng mạng Weibo bên Tàu gọi ông Trump là kẻ to mồm muốn làm cho mình nổi danh trên mạng. Còn một blogger khác thì trên trang nhật ký của Kafka thì nói rằng ông Trump ông tuyên bố như vậy là có mang tính chủ nghĩa cô lập của ông Trump, và cái chủ nghĩa cô lập của ông Trump sẽ có lợi cho chính quyền Trung Quốc nhưng bất lợi cho nhân dân Trung Quốc. Thế là ông nói là nếu mà nước Mỹ mà không có ưu đãi nước Tàu nữa thì là rất có lợi, rất bất lợi cho người dân. Tôi xin nói rằng cái luận điệu này giống như là trước khi chúng ta hô hào cấm vận bọn Việt Nam Cộng sản ấy, thì có cái đám tuyên truyền của nhà nước Cộng sản ấy, nói, ông ơi, làm như thế này là chỉ hại dân thôi, làm sao mà xin lỗi, thương mại của những nước Cộng sản là toàn những công ty quốc doanh, nó chứ cái tư nhân có làm được đâu. Thành ra là bịt như thế là bịt cái đó, tụi quốc doanh rồi đó, chứ không phải là làm hại cho người dân. Rồi thì một blogger khác thì nói như thế này: những nhà cầm quyền Trung Quốc có thể đã bí mật tiếp tay cho chiến dịch tranh cử ông Trump vì họ hoan nghênh lập trường của ông ấy là không đụng chạm đến hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc, đúng không? Nếu mà đặt vấn đề nhân quyền thì mới là trong cái thế công của nước Mỹ. Cái năng này Tàu nó bị hiếp đáp, tức là tự ti mặc cảm. Và một người khác ở mạng Weibo của Tàu cũng so sánh ông Trump với nhà cựu độc tài Đức Adolf Hitler. Nhưng mà trong khi đó thì chính quyền thì chưa có lên tiếng gì về cái lời tranh cử của ông Trump. Và một ông giáo sư nghiên cứu quốc tế học tại Đại học Bắc Kinh của bên Tàu là ông Chu Phong thì kêu gọi ông Trump kiềm chế sử dụng ngôn từ mà ông gọi là kịch tính và quá đà. Tôi cảm thấy thú vị khi xem những sự phân cực của nước Mỹ,
Nhưng mà vị giáo sư Trung Quốc này đã bày tỏ lo ngại về những vấn đề phát biểu của ông Trump sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tương lai kinh tế của Trung Quốc với Mỹ vào thời điểm mà Trung Quốc bị loại khỏi các cuộc bàn thảo về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP ra Mỹ thế nào. Đúng. Cái này đó là cái là anh Tàu ấy lo nhất. Đặc hiện bây giờ TPP là anh Tàu đứng ngoài rồi. Mà Đảng Cộng Hòa thì chống lại TPP cho nên mới đưa ra cái luận điệu đó mà. Mà nếu TPP thành hình ấy, thì anh Tàu mệt lắm.
Vâng, tôi xin tiếp tục.
Bây giờ đến tình hình Âu Châu. Thì nước Mỹ cũng đang thương lượng cái thỏa ước giống như TPP ở Á Châu, ở bên Âu Châu thì gọi là TTIP, viết tắt là tiếng Mỹ đọc TTIP và tiếng Pháp thì gọi là TTIP. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Hôm qua tổ chức Hòa Bình Xanh, tức là Greenpeace, tiết lộ một số tài liệu mật từ các cuộc thương thuyết, theo đó các quyền lợi của các công ty nên được coi là ưu tiên so với các quan tâm về môi trường và quan tâm của giới tiêu thụ. Đấy là nêu ra như thế để nói rằng thì Âu Châu sẽ bị thiệt thòi và chỉ có lợi cho Mỹ. Và trong thương thuyết thì Mỹ không chịu nhượng bộ. Và tổ chức Hòa Bình Xanh cho biết họ đã tải lên mạng 248 trang tài liệu để gọi là rọi đèn và các cuộc đàm phán có khả năng hình thành hiệp định thương mại và đầu tư song phương lớn nhất thế giới, đa phương như thế giới. Giữa một bên là này, à đúng là Âu Châu là 28 nước thành một bên rồi. Giữa một bên là nền kinh tế quốc gia lớn nhất thế giới và là nền kinh tế Mỹ, và bên kia là một khối còn lớn hơn là Liên Hiệp Châu Âu với 28 nước thành viên. Và cũng về cái vụ này thì bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp nêu ra những cái quan điểm của báo chí Pháp và đặt câu hỏi rằng vì sao Paris dọa chặn hiệp ước thương mại xuyên Đại Tây Dương, đàm phán TTIP, Pháp dọa Mỹ, Tổng thống François Hollande chuẩn bị tái cử. Đấy là những cái tin là trong cái bản tin này. Giờ chỉ nói châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ v.v. thì Tổng thống Pháp bắt đầu vận động tái tranh cử. Đó là nhận định của báo chí Pháp, dù tả hay hữu. Báo Libération chạy tựa là Hollande đến ngã tư quẹo trái. Cùng nhận định này, Le Figaro cho rằng tình thế đã nghiêm trọng, các biện pháp xoa dịu cử tri phe tả khó làm rõ đổi chiều. Tuy nhiên, một tuyên bố của Tổng thống Pháp cách nay hai hôm đang làm tốn nhiều giấy mực là Paris sẵn sàng chặn hiệp định thương mại xuyên Đại Tây Dương mà châu Âu và Hoa Kỳ đang thương thuyết, sau khi tổ chức Greenpeace công bố tài liệu mật đàm với nội dung bất lợi cho châu Âu. Paris tỏ thái độ cứng rắn với lý do phía Mỹ không nhượng bộ trên các vấn đề thuộc lợi ích cốt lõi của Pháp, đặc biệt là về nông nghiệp, phải ghi rõ vùng sản xuất và mở cửa thị trường Hoa Kỳ cho sản phẩm của Pháp. Tài liệu do Greenpeace nắm được và công bố rơi đúng lúc, Tổng thống Pháp lập tức tuyên bố là ở giai đoạn này Pháp nói không với TTIP. Nhật báo đối lập Le Figaro nhận định rằng François Hollande chụp cơ hội tốt để giải hòa với các đảng bảo vệ môi trường từ lâu nay chống TTIP, và nhất là để chiều theo phần đông công luận lo ngại các chuẩn mực xã hội và môi trường thiên nhiên của Pháp sẽ bị hạ thấp khi mở rộng cửa buôn bán với anh đồng minh Hoa Kỳ. Nói cho cùng, phản ứng cứng cỏi của Tổng thống Pháp chỉ để phục vụ nhu cầu chính trị quốc nội. Đấy là theo Le Figaro. Vì Bruxelles, tức là Liên Âu đó, đã được 28 thành viên Liên Hợp Châu Âu ủy nhiệm đàm phán, và cho dù bị ít nhiều công luận trong nước phản đối, chính phủ ba nước lớn là Đức, Anh, Ý muốn đạt được TTIP. Theo phân tích của nhà báo Anne Cheviel, điều Pháp lo ngại nhất là nếu không đưa được những chuẩn mực của châu Âu bảo vệ người tiêu dùng và bảo vệ môi trường vào hiệp định thương mại với Mỹ, mà còn bị Mỹ áp đặt ngược trở lại, thì rất tai hại cho sức khỏe người dân châu Âu và để cho Trung Quốc mặc tình thao túng. Nói tóm lại, vì chiến lược ra tranh cử lần hai nên Tổng thống Pháp nhấn mạnh đến những điều đã làm và loan báo một loạt biện pháp mới mang tính xã hội như là giảm thuế cho người có thu nhập thấp, tăng tiền lương tháng và tiền thưởng cuối năm cho giáo viên tiểu học ngang với giáo sư college, trung học cấp 1, ở Việt Nam gọi là trung học cơ sở đó. Nhưng các biện pháp xã hội xuất phát từ lời hứa của ứng cử viên François Hollande năm 2012 cũng được Liberation rà soát không khoan nhượng để xem vào thời điểm ông dọn đường tái tranh cử, lời hứa nào đã được thực hiện, chưa thực hiện hoặc thực hiện được nửa. Cho dù còn nhiều lời hứa chưa thực hiện, François Hollande đã đến ngã tư và ông sẽ phải quẹo trái. Quẹo trái tức là nghiêng về phía tả. Bây giờ đến tình hình Âu Châu, là Âu Châu đang bị chia rẽ về vấn đề di dân. Và bản tin ngày hôm nay của đài RT Pháp là Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ tháo gỡ rào cản đối với Liên hiệp châu Âu. Châu Âu họ viện cớ là di dân lung tung thiên, họ bảo là phải không có cấp visa, không bỏ đi xuyên châu Âu mà không phải thị thực. Mà anh vào là một member, một thành viên của Liên Âu rồi thì công dân nước này sang nước kia không cần phải thị thực chữ ký. Nhưng mà vì cái vấn đề di dân thì Liên Âu đòi là anh phải kiểm soát di dân nhất mà. Giờ cứ bên anh nó cứ chan sàn sang nước chúng tôi lung tung thiên tôi biết nào. Và bây giờ thì Liên Âu đã tháo gỡ cái rào cản rồi. Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ tối hôm qua 3 tháng 5 đã thông qua một đạo luật mới về việc thành lập một ủy ban giám sát việc thi hành những trừng phạt liên quan đến các thành viên lực lượng an ninh bị cáo buộc là tội phạm. Việc này tháo gỡ một trong những rào cản cuối cùng trong thỏa thuận tự do đi lại giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Châu Âu. Ủy ban châu Âu trên nguyên tắc hôm nay sẽ ra thông cáo rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã hầu như đáp ứng được 72 tiêu chí do Liên Hợp Châu Âu đưa ra, trong đó có luật về quyền con người, định nghĩa về chủ nghĩa khủng bố và hệ thống hộ chiếu sinh chắc. Tôi không hiểu là cái quý vị dịch giả tiếng Việt của đài RFP dịch cái chữ sinh chắc học, các quý vị đã bây giờ dùng từ điển Anh hoặc Pháp hay là gì đó mà sang thì không có trực tiếp qua tiếng Việt, chứ qua từ điển tàu đưa dịch cho bây giờ hộ chiếu sinh chắc học, tôi không hiểu hay là tại tôi dốt. Bên cạnh đó, ủy ban này còn yêu cầu các chính phủ thành viên không qua thỏa thuận tự do đi lại từ đây đến cuối tháng 6. Ngày 2 tháng 5 năm 2016, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã chấp thuận việc không yêu cầu visa đối với công dân 28 nước thành viên của Liên Hợp Châu Âu. Đây là một sự trao đổi và cũng là một trong số 72 yêu cầu của Liên Hợp Châu Âu. Dòng người tị nạn vào châu Âu từ Thổ Nhĩ Kỳ qua Hy Lạp là một thách thức của Liên Hiệp Châu Âu đó. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã đe dọa rằng nếu Liên Hiệp Châu Âu không giữ lời hứa về việc bãi bỏ visa cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ, mọi thỏa thuận sẽ bị hủy và việc nhận người tị nạn từ Hy Lạp về lại Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ chấm dứt. Bây giờ đến sự căng thẳng giữa Liên Âu và Cộng sản quỷ nhập tràng Nga, Liên bang Nga. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, NATO, tức là Liên minh Bắc Đại Tây Dương sẽ bảo vệ châu Âu nếu Nga gây hấn. Liên minh Bắc Đại Tây Dương luôn sẵn sàng hợp tác với Nga nhưng sẽ không ngần ngại ra tay bảo vệ đồng minh châu Âu trong trường hợp bị Nga tấn công. Trên đây là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 3 tháng 5 2016. Trong buổi lễ bàn giao quyền tư lệnh tại Stuttgart, Tây Nam nước Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố Liên minh Bắc Đại Tây Dương mở rộng cửa với Nga để hợp tác đối phó với những vấn đề an ninh trên thế giới nếu Moscow từ bỏ thái độ hiếu chiến. Bộ trưởng Ashton Carter nhấn mạnh tất cả vấn đề là do Điện Kremlin quyết định. NATO không muốn chiến tranh, lại càng không muốn chiến tranh nóng với Nga. Chúng tôi không đẩy nước Nga vào thế làm kẻ thù. Tuy vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo nếu Nga gây hấn thì NATO sẽ bảo vệ đồng minh, bảo đảm trật tự thế giới mà nền tảng là các nguyên tắc và tương lai tốt đẹp. Thông tin này gửi đến chính quyền Putin trong bối cảnh xảy ra nhiều vụ chạm trán nguy hiểm giữa chiến đấu cơ Nga với không quân hải quân Mỹ trên vùng biển Baltic. Tân tư lệnh NATO tướng Curtis Caparati sẽ phải đối phó với tình thế này. Ngày 29 tháng 4, một chiến đấu cơ Su-27 của Nga đã áp sát máy bay trinh sát RC-135 của Hoa Kỳ một cách nguy hiểm và không chuyên nghiệp. Theo phản đối của Bộ Chỉ huy Hoa Kỳ tại châu Âu, trước đó 2 tuần máy bay Nga nhiều lần áp sát khu vực trục hạm USS Donald Cook trên biển Baltic. hôm 2 tháng 5, tư lệnh Hải quân Mỹ Đô đốc John Richardson kêu gọi Nga tôn trọng công ước INCSEA, tức là INCSI, ký kết giữa Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân Liên Xô vào năm 1972. À, bây giờ anh là thừa kế của Liên Xô và anh không tôn trọng cái hiệp ước ký từ năm 72 để tránh sự cố trên biển. Công ước này được ký kết sau vụ một oanh tạc cơ Tu-16 của Liên Xô rớt xuống biển vào năm 1968 sau khi bay sát chiến hạm Mỹ USS Walker. Bây giờ đến cái vai trò của anh Nga ở bên Syria. Anh Nga, anh viện cớ rằng được chính phủ hợp pháp của Syria là anh Assad yêu cầu thì anh có quyền tham chiến. Còn bên Mỹ là ủng hộ cái phe nổi loạn nó gây nội chiến thì không có chuyện. Vì thế trên Mỹ với các nước đồng minh là chỉ có gián tiếp chứ không đem quân của chính mình trực tiếp can thiệp được. Và thì thế cho nên phải điều đình với Nga. Và điều đình Nga, nhưng mà cái anh Assad nó cứ vi phạm lệnh ngừng bắn ngoài. Bây giờ lại tìm cách tái lập ngừng bắn. Văn phòng ông Lavrov, tức là Ngoại trưởng Nga, Liên bang Nga, cho biết ngày hôm qua đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và hai ông đã thúc giục các bên tôn trọng lệnh ngừng bắn một cách nghiêm ngặt. Các thông tấn xã trích lời các giới chức Hoa Kỳ không nêu tên cho biết Hoa Kỳ đang cứu xét việc thành lập những khu vực an toàn trong ngoặc kép được đánh dấu bằng những đường ranh rõ rệt để làm nơi cư trú cho thường dân và các thành viên của phe đối lập ôn hòa. Tức là anh Assad, anh cứ viện cớ là anh đi dẹp nổi loạn, anh đánh vào những cái vùng mà do người quân nổi loạn chiếm đóng được, anh giết thường dân, làm cho cả thế giới phải khó chịu và tìm cách ngừng bắn. Và bây giờ Mỹ đề nghị là phải ấn định ra những cái vùng an toàn để cho người dân người ta khỏi chết oan. Và bản tin cho biết thêm là tuy rằng được sự hỗ trợ của Nga thiền chốt, nhưng mà ông Kerry đã không đạt được mục tiêu. Ông Kerry kêu gọi Moscow giúp đỡ để các lực lượng của Tổng thống Syria Assad ngừng tấn công vào phần đất do phe nổi dậy kiểm soát tại thành phố lớn nhất của Syria. Ngoại trưởng Mỹ Kerry tuyên bố vào ngày hôm qua sau khi gặp ông Staffan de Mistura và Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê Út Adel Al-Jubeir là một thỏa thuận về Aleppo cho có thể được loan báo cho những ngày tới. Đối với Hoa Kỳ, điều quan trọng là chứng tỏ Hoa Kỳ không bỏ cuộc trong việc giải quyết cuộc xung đột đã kéo dài hơn 5 năm, nhưng còn có những nghi vấn là liệu một cam kết ở mức thấp của Mỹ mang đến kết quả là thắng lợi của Nga trong vùng hay không, đúng không? Điều định nghèo nó làm dàn giống như là Hiệp định Paris Việt Nam năm xưa, nó ký xong nó dấn lên một cái là thua. Và tóm lại là các cái phía khác thì cho rằng chỉ chiến trường là quan trọng, nếu mà quân nổi loạn mà dấn lên được đó thì bọn kia nó phải tụt thôi. Các nhà phân tích nói các giới chức Mỹ dù cố ý không đã giải thích cái việc mà cái vùng mà của quân nổi dậy bị không kích và mà Nga nó lấy cớ là không kích vào mặt trận Al-Nusra mà Hoa Kỳ và Nga đều xem là tổ chức khủng bố, nhưng đánh lây sang cái vùng của không phải là Al-Nusra. Mặt trận Al-Nusra là một lực lượng chính yếu trong thành phố Aleppo đó và không dự phần vào cuộc ngừng bắn, đúng không? Tuy nhiên quan niệm mọi người đã thay đổi khi một cuộc không kích đánh trúng bệnh viện An Quyết của Aleppo. Đây là một cơ sở được tổ chức y sĩ không biên giới hỗ trợ, làm cho một số trẻ em và nhân viên bệnh viện thiệt mạng, trong đó có cả một bác sĩ nhi khoa duy nhất ở thành phố. Vụ không kích làm ông Kerry phẫn nộ và các nhà phân tích nói đây là cơ hội để Hoa Kỳ tăng cường những nỗ lực thay đổi quan điểm, cho rằng Hoa Kỳ đã không có vai trò tích cực đủ để giải quyết cuộc xung đột Syria. Bà Jasmine Ghani, một nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu về Syria thuộc trường Đại học St. Andrews ở Scotland, nói với đài VOA là quan điểm cho rằng Hoa Kỳ có một vai trò chính đáng trong vùng đang bị đe dọa vì hậu quả của điều bà gọi là ngôn từ và chính sách không phù hợp. Nói và làm đều không phù hợp cả. Bà nói, Washington nêu lên những kỳ vọng bằng cách kêu gọi ông Assad ra đi sớm trong cuộc xung đột, và sau đó thất bại vì không hỗ trợ cần thiết để thực hiện mục đích này. với việc Nga đóng vai trò mạnh mẽ hơn trong việc giải quyết cuộc xung đột Syria. Bà Ghani nói, Hoa Kỳ phải dè dặt nhiều hơn khi đưa ra các cam kết. Bây giờ đến vùng khác. À không, vẫn ở vùng Aleppo. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Nga cho biết là sắp sửa có thỏa thuận ngưng bắn ở Aleppo. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga đã gặp gỡ các đặc sứ Liên Hợp Quốc về Syria. À không, không phải các, là một ông đặc sứ thôi. Là Staffan de Mistura tại Moscow, sau đó cho báo giới biết rằng ông hy vọng một thỏa thuận ngưng bắn có thể đạt được trong tương lai gần nhất, thậm chí là trong như mấy giờ sắp tới. Nhưng những vụ đụng độ mới lại đã nổ ra ở thành phố miền Bắc này. Truyền hình nhà nước nói rằng hàng chục người đã thiệt mạng vì ít nhất có 65 vụ tấn công bằng hỏa tiễn của phiến quân nhắm vào những khu phố do chính phủ kiểm soát. Một hỏa tiễn bắn trúng một bệnh viện phụ sản làm chết 3 người. Những vụ tấn công khác giết chết ít nhất 11 người khác. Trong những cuộc đàm phán, ông Lavrov cho biết ông đã hối thúc những quan chức Mỹ làm áp lực buộc những phiến quân ôn hòa rời khỏi những vùng lãnh thổ mà những chiến binh nhà nước Hồi giáo và chiến binh thánh chiến mặt trận Al-Nusra chiếm cứ. Đánh nhau lung tung, anh nọ đổ cho anh kia, giết thường dân. Tại Washington, Tòa Bạch Ốc cho biết họ lo ngại về sự leo thang bạo lực ở Syria, nhưng họ nói rằng Nga đã thành công trong một khoảng thời gian sau thỏa thuận ngưng bắn hồi tháng 2 trong việc hối thúc ông Assad thân tuân thủ thỏa thuận ngưng bắn. Chúng tôi hy vọng họ lại có thể làm bây giờ làm một lần nữa. Các hãng tin dẫn lời những quan chức Mỹ yêu cầu ẩn danh cho biết Mỹ đang xem xét việc ấn định những vùng an toàn đánh dấu bằng những làn danh cứng. Làn danh cứng là cái gì thì tôi nghĩ rằng phải đem quân đến đóng là cái làn danh cứng đấy, để không ai dám vượt qua cái làn danh cứng đâu, mà sẽ cung cấp nơi trú ẩn cho thực dân và những thành viên của đó. Tôi nghĩ rằng làn danh cứng là Liên Hợp Quốc, quân gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, đến làm cái làn danh cứng đi. Đấy là ý kiến của tôi. Bây giờ đến tình hình Baghdad làm nước khác, Iraq. Là bên Iraq đang có một cuộc lễ lớn của phe Shia mà bị phe Sunni nó phá đám, nó làm nổ bom nổ. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thì cho biết là tình hình Baghdad yên tĩnh nhưng căng thẳng. Bất chấp những biện pháp an ninh được tăng cường, kể cả việc phong tỏa một số trục lộ chính để bảo vệ người hành hương, tức là bên đó có cuộc hành hương tưởng niệm Imam Musa al-Karim, một đại giáo sĩ thời thế kỷ thế thứ 8, nhưng mà đã bị tấn công. Và bây giờ nhân vật các phần tử cực đoan Sunni vẫn có khả năng thực hiện các cuộc tấn công, mà bây giờ đang lễ rồi mà vẫn sợ nó tấn công, mà chưa biết nó có tấn công hay không. Nhân vật bây giờ nhân dịp này, cái ông gọi là ông giáo sĩ Muqtada al-Sadr này, Sadr này, là cái hồi mà quân Mỹ đến đánh Saddam Hussein đó, là ông ấy đã biểu tình đuổi Mỹ, ông ấy là chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Bây giờ ông ấy nhân cái dịp này ông biểu tình chống chính phủ, ông nói chính phủ này tham nhũng quá không làm được việc. Và bây giờ trong khi người ta đang lo an ninh của cái cuộc lễ kia, ông lại biểu tình. Nhân vật cầm đầu cuộc biểu tình là giáo sĩ Muqtada al-Sadr thề sẽ quay lại nơi này, là trụ sở quốc hội Iraq, là nơi tọa lạc của nhiều đại sứ quán và tổ chức nước ngoài, để đòi thành lập một chính phủ mới. Hiện không rõ liệu và khi nào thì những người biểu tình sẽ trở lại. Nhà lập pháp Sherwan Sereni nói với Đài VOA rằng một cuộc họp khẩn có sự hiện diện của Tổng thống Fuad Masum, Thủ tướng Haider Abadi và các thủ lãnh lực lượng dân quân đã không đạt được một thỏa thuận nào để tiến tới phía trước. Bây giờ nói về ông kia, ông hồi giáo sĩ Hồi giáo, ông Sadr này, viết Sadr, tôi không biết đọc là gì. Trước kia tôi đọc là Sadr, bây giờ viết theo kiểu là Sadr, tôi không gọi là Sadr hay sao. Là ông một giáo sĩ đầy CIA, đầy quyền lực và có lập trường quốc gia cực đoan, đã biết tiếng là chống các lực lượng Mỹ đó nè, chống các lực lượng Mỹ ở Iraq, giờ thì được sự hậu thuẫn mạnh mẽ ở trong nước, đang lợi dụng nỗi bất mãn sâu xa của công chúng về nạn tham nhũng trong chính quyền và nạn bè phái và sự hoạt động thiếu hiệu quả của chính quyền. Ông đòi lập một chính phủ khác. Bây giờ sang đến Pakistan, Pakistan với Afghanistan là hai nước láng giềng, mà Taliban là cái lực lượng Hồi giáo thánh chiến ngày xưa, là được Mỹ, Tàu Cộng và Pakistan khi mà Liên Xô chiếm đóng Afghanistan thì các ông tổ chức thánh chiến dựng ra cái Taliban để mà làm cho Liên Xô xa lầy ở Afghanistan 10 năm, rồi cuối cùng là phải rút lui. Và sau khi Liên Xô rút lui thì Taliban cầm quyền. Nhưng mà khi mà Bin Laden tổ đánh khủng bố ở nước Mỹ thì nước Mỹ nghĩ rằng thì Bin Laden trốn ở Afghanistan, yêu cầu Taliban giao Bin Laden ra. Taliban nó không giao, thế là quân Mỹ, ông Bush đem quân đánh. Và cái sự liên kết giữa Taliban và Pakistan còn hay không còn thì không ai biết. Nhưng mà cái chính quyền mới của Afghanistan do Mỹ dựng ra thì luôn luôn nghi Pakistan không có cương quyết giúp Afghanistan thanh toán Taliban. Và bây giờ thì Mỹ và Pakistan lại tỏ thái độ muốn thương lượng hòa hợp hòa giải với Taliban, và để cho Taliban lập một cái văn phòng liên lạc ở cái nước Hồi giáo mà đồng minh của Mỹ là nước Quada, cái đảo nhỏ nhỏ đó. Thành bây giờ là mỗi lần mà bị Taliban tấn công thì Afghanistan cũng lại trách cứ Pakistan mà cứ phân trần hoài. Bây giờ là Pakistan bị, và bây giờ Mỹ, ông Trump và nó cứ ứng cử ở bên Mỹ này lên tiếng về việc vụ Pakistan, là cái hồi mà Mỹ hành quân đặc biệt bắt được, giết chết được Bin Laden, thì lại có một ông bác sĩ người Pakistan, ông giúp đỡ tình báo Mỹ để xác nhận cái nhà đó, mà gia đình ở đó là gia đình của Bin Laden, là ông bác sĩ đó, ông bày ra một cái, sau khi Mỹ đã chụp hình chụp ảnh được rồi, nhưng mà Mỹ cẩn thận phải xác nhận đúng là Bin Laden. Thì ông này ông bày ra một cái chiến dịch là đi giả vờ đi khám bệnh cho con nít này kia, đến chủng tiêm chủng gì cho cái gia đình đó, để ông lấy cái DNA của gia đình đó và cung cấp cho Mỹ, và căn cứ vào cái thông tin đó thì Mỹ giết được Bin Laden. Và bây giờ Pakistan nó bỏ tù cái ông bác sĩ đó, và ông Trump này ông ứng cử bên Mỹ này, một trong những cái đề tài tranh cử của ông nói rằng là Pakistan làm như vậy mà coi thường nước Mỹ. Ông mà đắc cử là ông, trong vòng 2 phút là Pakistan phải thả bác sĩ đó ra, và lập tức nhà cầm quyền Pakistan lên tiếng mà ông coi thường chúng tôi quá. ông nói thế này, nếu đắc cử ông ta sẽ giành được tự do trong vòng 2 phút cho vị bác sĩ người Pakistan bị bỏ tù vì giúp CIA truy lùng trùm khủng bố Osama Bin Laden. Và thì câu hỏi là ông làm được không, thì ông nói yes. Tôi nghe đây là nguyên văn nhé, mà yes, mà nhà thông dịch nào của đài VOA dịch là yes là có. Tôi hỏi là ông có làm được không, thì ông nói yes, là I think I can do it. Thì dịch đúng nghĩa để cho ta hiểu được thì dịch là được, tôi làm được, không có dịch là yes là có. Tôi nghĩ là tôi sẽ đưa ông ta ra khỏi đó trong vòng 2 phút. Ông cho Trump cho biết khi được hỏi liệu ông ta có giúp phong thủy bác sĩ Shakin Afridi, người thụ án tù trại Pakistan, bỏ tù 33 năm trong một nhà tù Pakistan của tội phản quốc, sẽ giúp đồng minh của Mỹ tìm ra Bin Laden mà bị tù phản quốc. Thành ra anh Afghanistan anh nghi cái anh Taliban, anh Pakistan này cũng là đúng thôi. bác sĩ người Pakistan này được ca ngợi là anh hùng ở bên Mỹ vì đã giúp CIA thu thập ADN của gia đình Bin Laden bằng cách dàn dựng một chiến dịch tiêm chủng giả. Đúng, đấy là tôi vẫn nói này đó. Tại thành phố Abbottabad của Pakistan, việc này đã dẫn đến cuộc đột kích bí mật nổi tiếng của Mỹ vào tháng 5 2011, tiêu diệt thủ lĩnh Al-Qaeda. Vài tuần sau đó, những tiết lộ của truyền thông về vai trò của ông Afridi khiến cho giặc Pakistan bắt giữ ông ta, và ông ta bị xét xử và đi tù trong năm 2012. Bộ trưởng Nội vụ Khan khẳng định tòa án và chính phủ Pakistan sẽ quyết định số phận của ông Shaheen Afridi, chứ không phải là ông Trump. Và thách đố này, ngay cả khi ông đã trở thành Tổng thống Hoa Kỳ rồi, ông cũng không làm được đâu. Và nước Mỹ sau khi mà khi ông bác sĩ bị bắt thì nước Mỹ phản ứng như thế nào? Tổng thống Barack Obama vào năm 2014 đã ký một dự luật đề xuất giữ lại 33 triệu đô la khỏi khoản viện trợ tài chính để trừng phạt Pakistan về sự đối đãi của nước này đối với ông Afridi. Quốc hội Mỹ kể từ đó đã giữ khoản tiền này khỏi khoản viện trợ cho Pakistan. Tôi nghĩ rằng ông Obama làm cái này là bị phản, bị không bất mãn là đúng. Cái này là giữ bất mãn. Trong khi đó thì Mỹ tiếp tục viện trợ cho Pakistan cả tỷ đô la, Mỹ giữ lại 33 triệu để làm vì để cho người ta khỏi chửi rồi. Đây này, bản tin có tiếp tục nói này. Pakistan đã nhận hàng tỷ đô la tài trợ cho việc cộng tác với Mỹ trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố do Mỹ dẫn đầu. Và ông Khan, một nhân vật Bộ trưởng Nội vụ của Pakistan, ông nói rằng Pakistan đã có những hình hy sinh rất lớn và nền kinh tế của nước này đã chịu tổn hại vô cùng lớn khi cả sát cánh hoặc ủng hộ những chính sách của Mỹ trong năm qua. Đấy. Đồng minh của Mỹ toàn những đồng minh gọi là đáng xấu hổ không ạ? Đây nè, đây là tiếp theo bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là Pakistan bác bỏ đòi hỏi của Afghanistan về vấn đề Taliban. Tôi nói rồi, thành ra tôi không nói lật lại nữa. Và viên cố vấn của chính phủ Pakistan là ông Aziz cho biết là Islamabad, tức là Pakistan, sẽ tiếp tục cho những nỗ lực chung với Hoa Kỳ và Trung Quốc lại coi tàu nữa để có được một giải pháp hòa bình cho cuộc chiến Afghanistan. Ông cũng nói rằng một phái đoàn của Taliban từ văn phòng chính trị của phe này ở Qatar đã đến Pakistan hồi tuần trước trong khuôn khổ của điều mà ông gọi là những cuộc tiếp xúc có tính chất thăm dò mà Islamabad đang thực hiện để đã tạo điều kiện cho cuộc hòa đàm Afghanistan. Và Afghanistan đã chỉ trích Pakistan đã cho phép Taliban cử phái đoàn tới Pakistan. Họ nói rằng một tổ chức khủng bố không nên được phép làm như vậy. Và Afghanistan đã có lập trường cứng rắn hơn đối với các cuộc đàm phán hòa giải và đối với các mối quan hệ với Pakistan sau khi một vụ tấn công lớn ở thủ đô Afghanistan ngày 19 tháng 4 giết chết gần 70 người và gây thương tích cho khoảng 350 người khi vụ tấn công lớn ở thủ đô 350 người. Sau vụ tấn công đó, chính phủ Afghanistan tố cáo Islamabad không hành động để chống lại phe Taliban và những phần tử hiếu chiến thuộc mạng lưới Haqqani mà Kabul tố cáo là dùng lãnh thổ của Pakistan để lập kế hoạch cho vụ tấn công đó và những vụ bạo động khác ở Afghanistan. Theo các giới chức Afghanistan và Hoa Kỳ, mạng lưới Haqqani có những mối liên hệ với cơ quan tình báo của Pakistan. Đó. Ta bạn thù nó xoay tít, là ông Mỹ có nhiều khi cũng bối rối được. Tôi nhớ rằng sau khi ông Mỹ thịt được Bin Laden ở trên lãnh thổ của Pakistan, thì Pakistan anh sợ lắm, anh chạy sang tàu với cầu cứu, và anh được Giang, lúc đó là Giang Trạch Dân vỗ về, anh lại còn lại giáng điền 4 tốt và 16 chữ vàng, y như thằng Việt cầu. Pakistan là như vậy đó. Mà bây giờ thì vì nhu cầu cần anh kéo anh Pakistan và hàng ra khỏi bàn tay của tàu, Mỹ lại viện trợ hàng tỷ đô la cho Pakistan. Đây, bây giờ đến vấn đề Israel và Palestine thì bản tin này cho thấy rằng Israel tỏ ra là có nhượng bộ rồi. Trước kia là gần lắm phản đối Mỹ về cái vụ mà nhẹ tay với Iran cái phản đối Mỹ, cái vụ mà nhẹ tay với Palestine, và để xảy ra những cái vụ mà đàn áp Palestine, bắn chết người này kia, và đối lại thì bên Palestine cái bọn Hamas nó tiếp tục nó khủng bố, và có lẽ là do thương lượng trong hậu trường sao đó. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là cái anh mà người Israel mà tổ chức đi giết một thiếu niên Palestine, bây giờ anh bị Israel đưa ra tòa và bị tuyên án tù chung thân. Bị cáo Yosef Haim Ben David bị kết án hôm thứ ba ở Jerusalem cũng nhận thêm 20 năm tù cho những tội ác có liên quan, và được lệnh ra lệnh phải trả cho gia đình nạn nhân 16 tuổi $39,000. Tức là gì? Anh cùng với hai người khác bắt cóc một thiếu niên, xong đem ra cái rừng nào đó thiêu chết cái cậu này. Hai người Israel kia đó, đồng lõa với Ben David, đã bị kết tội trong cái chết của cái nạn nhân, cái cậu đó tên là Mohammed Abu Khadeir, với một bị cáo nhận án tù chung thân và người kia là 21 năm. Ben David bị khám quyết có tội vào tháng trước đối với các cáo buộc chủ mưu phạm tội ác, mà những nhà điều tra cho biết đã khởi sự với vụ bắt cóc Abu Khadeir vào tháng 7 năm 2014 khỏi khu phố ở Đông Jerusalem của cậu ta. Những công tố viên cho biết bộ ba này sau đó lái xe bắt cóc xong rồi lái xe đưa nạn nhân vào khu rừng và châm lửa thiêu. Vụ giết người có liên quan đến ba vụ ba thiếu niên người bị bắt cóc và giết chết ở bờ Tây một tháng trước đó do những chiến binh Hamas thực hiện. Đó. Vụ sát nhân ở tháng 7 đã góp phần châm ngòi cho tình trạng bạo lực dẫn đến cuộc chiến 50 ngày ở giải Gaza, trong đó 2.200 người Palestine thiệt mạng cùng với 66 binh sĩ Israel và 7 thường dân. Nhung nhằng từ đó tới giờ, bây giờ Israel nhượng bộ giảm nhiệt bằng cách bỏ tù cái anh người Israel mà gây ra cái vụ đó. Bây giờ đến kỳ thị tôn giáo ở bên Miến Điện, khắp thế giới là cái mà một tác giả của Mỹ đã gọi là The Clash of Civilization, sự va đập các nền văn minh. Thì thường thường va đập mạnh nhất là các mảnh vỡ của nền văn minh Hồi giáo, và nó văng sang đến Miến Điện. Và anh Miến Điện là một nước Phật giáo, Phật giáo nó từ bi hỷ xả mà có người không có cái vấn đề thù hận, mà riêng anh Miến Điện thì anh cứ kỳ thị cái người Hồi giáo Rohingya ở bên Bangladesh. Người ta sống không nổi, người ta phải di cư sang chiếm một vùng mà anh không nhận người ta là cho, và anh đối xử kỳ thị thì người ta cứ phải vượt biển cho đi nước này nước kia. Bây giờ cả thế giới lên án, bây giờ người ta biết gọi cái đám dân đó là gì đâu, mà anh Miến Điện anh nói là bây giờ đừng có gọi người ta cái đám đó là Rohingya nữa. Một với chức thuộc Bộ Ngoại giao Myanmar cho Đài VOA biết rằng họ muốn đại sứ quán Mỹ ngưng dùng từ Rohingya khi nói tới sắc dân thiểu số không được công nhận ở nước họ. Ông Aung Lin, bí thư thường trực Bộ Ngoại giao Myanmar nói: chúng tôi sẽ vui mừng nếu đại sứ quán ngưng sử dụng từ ngữ này, và việc tiếp tục sử dụng từ Rohingya sẽ không có ích cho chúng tôi. Sao? Mặc dù vậy, ông Lin nói ông chưa rõ là ngày hôm qua Bộ Ngoại giao có chính thức yêu cầu sứ quán Mỹ ngưng dùng từ ngữ đó hay không. Hôm nay sứ quán Mỹ không chịu xác nhận là có sự tiếp xúc về vấn đề này như tường thuật báo chí hay không. Một phát ngôn viên sứ quán ở Rangoon nói với Đài VOA rằng chúng tôi không bình luận về những cuộc thảo luận ngoại giao với chính phủ. Bản tin cho biết thêm về chi tiết. Myanmar, một nước đa số dân chúng theo đạo Phật, đã bị cộng đồng quốc tế chỉ trích vì sự đối xử với người Rohingya. Sắc dân thiểu số này phần lớn là người theo đạo Hồi, không được cấp quốc tịch đó, và bị tước đoạt nhiều quyền cơ bản của con người. Nhiều người nước ngoài tin rằng tình cảnh của người Rohingya có thể được cải thiện sau khi Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà Aung San Suu Kyi lên nắm quyền hồi tháng trước. Nhưng mà một số người khác nêu ra rằng trước khi và sau khi Liên minh Dân chủ Toàn quốc giành được thắng lợi, trong cuộc bầu cử quốc hội năm ngoái, bà Aung San Suu Kyi và những người phụ tá của bà không ai cho thấy là sẽ có những thay đổi về chính sách đối với người Rohingya. Hồi đầu tháng 4, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về nhân quyền đã dành cho chính phủ dân sự Myanmar 100 ngày để cải thiện điều kiện sống của người Rohingya. Liên Hợp Quốc đã không ngớt yêu cầu Myanmar cung cấp đầy đủ các quyền cho người Rohingya, những người mà hầu như toàn bộ đã bị tước quốc tịch vào năm 1982 bởi chính quyền quân nhân đấy, đã bị mất hầu hết các quyền về giáo dục, quyền hưởng các dịch vụ công cộng, nhất là quyền tự do đi lại. Văn phòng cứu trợ Liên Hợp Quốc cho biết ngày hôm qua, một đám cháy xảy ra tại một trại tản cư của người Rohingya ở Sutwe đã thiêu hủy hoặc gây hư hại nặng cho nhà cửa của khoảng 2.000 người. Ít nhất 14 người bị thương trong vụ hỏa hoạn mà nguyên do dường như là một tai nạn trong khi nấu ăn. Một thông cáo của cơ quan Liên Hợp Quốc cho biết các tổ chức ở địa phương và các tổ chức cứu trợ đang giúp đỡ hữu trách để thỏa mãn những nhu cầu cấp bách về chăm sóc y tế và nơi tạm trú, và trong những ngày tới đây để thẩm định và tìm cách đáp ứng những nhu cầu cứu trợ cũng như lương thực, nước uống, vệ sinh và những nhu cầu cơ bản khác. Bây giờ từ từ chúng ta về đến Á Châu Thái Bình Dương, là vai trò của anh Tàu lấn hiếp làm cho các nước Á Châu Thái Bình Dương, nhất là các nước Đông Nam Á, phải tăng cường vũ trang. Đây vào tin thứ nhất ngày hôm nay của Đài RFP Pháp. Singapore mua trực thăng quân sự để hiện đại hóa hải và không quân. Singapore có ngân sách quốc phòng cao nhất trong khu vực Đông Nam Á, dự kiến cho năm 2016 là 10 tỷ 2 đô la, tăng 6,4% so với năm 2015. Đảo quốc này muốn đầu tư vào công nghệ quân sự mới và thay thế các vũ khí cũ. Công nghệ quân sự hiện đại góp phần giúp Singapore tăng khả năng phòng thủ và bù đắp điểm yếu là một nước nhỏ cả về dân số lẫn diện tích. Vì vậy nước này là khách hàng hấp dẫn đối với các công ty cung cấp vũ khí. Các nhà cung cấp thiết bị quốc phòng hàng đầu thế giới như Airbus, Boeing và Lockheed được cho là đang chạy đua với nhau trong các hợp đồng hiện đại hóa của Singapore như máy bay vận chuyển, máy bay tuần duyên và phi cơ chiến đấu. Hãng Airbus và đơn vị sản xuất trực thăng của hãng Fimecania là hai nhà thầu được vào danh sách cuối cùng. Singapore cũng đang xem xét việc thay thế các trực thăng Boeing Chinook, các máy bay vận tải già nua Lockheed Martin C-130 và các máy bay Fokker 50S. Đồng thời những này cũng có thể trang bị máy bay chiến đấu F-35 là của Mỹ vào năm 2020, cũng như các tàu chiến đa năng có trang bị vài trực thăng. Tháng 12 năm 2015, Singapore đã xác nhận việc nâng cấp các máy bay chiến đấu F-16 trị giá hơn 900 triệu đô la. Trong vài năm tới, Singapore sẽ nhận thêm các tàu ngầm mới do hãng ThyssenKrupp của Đức sản xuất, máy bay tiếp liệu trên không Airbus A330 và các tàu tuần duyên mới. Bản tin kết thúc rất rõ ràng. Việc Trung Quốc gia tăng các hoạt động ở Biển Đông gây lo ngại cho các nước trong khu vực Đông Nam Á, và đây là một trong những yếu tố khiến cho Singapore cũng như các nước láng giềng khác phải tăng chi phí quốc phòng. Bây giờ đến Philippines. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: Nhật cho Philippines thuê máy bay quân sự để đối phó với Trung Quốc. Nhật Bản chính thức cho Philippines thuê phi cơ quân sự để đối phó với các tham vọng gia tăng của Trung Quốc tại Biển Đông. Theo AFP, hợp đồng đã được thông qua trong cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Jen Nakatani và đồng nhiệm Philippines Voltaire Gasmin hôm qua, mùng 2 tháng 5 năm 2016. Tức là Tokyo dự kiến cho Manila thuê tổng cộng 5 máy bay huấn luyện TC-90. Theo các hãng tin, Kyoto các phi cơ TC-90 có tầm hoạt động 1.900 km, tương đương với 1.180 dặm, gần gấp đôi so với máy bay hiện có của Hải quân Philippines. Hợp đồng nói trên sẽ là hợp đồng cho thuê máy bay quân sự đầu tiên của lực lượng phòng vệ Nhật Bản sau khi luật về cấm xuất khẩu vũ khí của nước này được dỡ bỏ. Philippines với tiềm năng quân sự được coi là yếu, tìm cách gia tăng hợp tác với Nhật Bản để cải thiện khả năng phòng thủ. Hồi tháng 2 năm 2016, Tokyo quyết định cung cấp nhiều trang thiết bị quốc phòng cho Manila, trong đó có các máy bay săn tàu ngầm, và công nghệ radar, tháng 4, 2016, một tàu chiến Nhật đã ghé thăm Philippines. Một trong các điểm nóng hiện nay tại quần đảo Trường Sa là bãi cạn Scarborough, nằm cách đảo lớn Luzon của Philippines 230 km về phía Tây. Ít tuần trước khi tòa trọng tải thường trực La Haye ra phán quyết về đơn Philippines kiện yêu sách về chủ quyền Biển Đông, kiện cái yêu sách về chủ quyền của Trung Quốc, chủ quyền Biển Đông của Trung Quốc, Bắc Kinh thông báo ý định xây dựng một chốt tiền tiêu và một đường băng tại bãi cạn nói trên, nơi Trung Quốc cưỡng chiếm từ tay Philippines năm 2012. Trong khi đó thì một tay sai của tàu ở phía Bắc là Bắc Triều Tiên cũng lại loan tin rằng thì sẽ có thử nghiệm kia, và bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp thì cho biết rằng Bắc Triều Tiên đã hình từ chụp từ các vệ tinh đã chụp được là Bắc Triều Tiên đang cải tạo xưởng đóng tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo. Bởi Bắc Triều Tiên đã bị Liên Hiệp Quốc nới ra một cái nghị quyết tăng ra cái mức độ cấm vận. Nhưng mà anh tàu là anh chuyên môn là ném đá dốc thành cái giấm giò giấm chú anh phá. Tôi lướt qua cái tiền này để đi đến cái việc Philippines đối phó như thế nào với tàu. Thêm một cái thông tin nữa ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ứng viên tổng thống Philippines sẽ đi mô tô nước tới đảo Trung Quốc chiếm đóng, tới đảo bị Trung Quốc chiếm đóng. Thị trưởng thành phố Davao, người đang dẫn đầu các cuộc thăm dò của bầu cử tổng thống Philippines là ông Rodrigo Duterte. Ông nói rằng ông sẽ đi mô tô nước đến một hòn đảo đang tranh chấp bị Trung Quốc chiếm đóng và đích thân bảo vệ chủ quyền Philippines. Ông Duterte nói, nếu chúng ta chiến thắng ở cho tòa trọng tài và Trung Quốc không tôn trọng phán quyết, tôi sẽ yêu cầu hải quân đưa tôi đến khu vực ranh giới gần nhất với bãi cạn Scarborough. Tôi sẽ dùng một chiếc mô tô nước mang cờ Philippines và tôi sẽ đến sân bay của Trung Quốc cắm cờ và nói đây là của chúng tôi và làm những gì mà các người muốn với tôi. Tùy các người, tôi sẽ khoanh vùng lãnh thổ này. Ông Duterte cho biết ông sẽ tổ chức các cuộc đàm phán song phương với Trung Quốc để giải quyết tranh chấp lãnh thổ Biển Đông nếu các cuộc thảo luận đa phương hiện nay không mang lại kết quả trong vòng 2 năm. Tức là anh Tàu thì anh cứ muốn song phương thôi, không có đa phương ấy. Nhưng mà anh Duterte anh bảo thì đây tôi là song phương thì song phương tôi sẽ vào, nhưng mà còn không anh không thỏa thuận thì tôi có việc khác để làm. Và ông nói rằng ông có thể yêu cầu Trung Quốc xây dựng những dự án đường sắt chính kết nối Manila để anh có những cái thỏa thuận khác anh xâm vào nước tôi, đường sắt thì chắc tôi có thể nhượng cho, nhưng mà anh phải trả cái đảo đó. Và ông nói rằng chiếc đám đông khoảng 1.000 người vận động tranh cử ở đâu đó, nếu cuộc đàm phán vẫn không ngã ngũ trong 1 hoặc 2 năm, tôi sẽ nói chuyện với người Trung Quốc. Và bản tin nhắc lại rằng Trung Quốc không ghi nhận tính hợp pháp của tòa án trọng tài thường trực tại La Haye và nói sẽ chỉ tham gia vào các cuộc đàm phán song phương trực tiếp với các bên có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, nơi có khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại qua lại mỗi năm. Và trong khi đó thì thái độ của anh Tàu như thế nào? Bản tin ngày hôm qua của Đài Loan về Pháp, Biển Đông, Trung Quốc tăng cường sự hiện diện và chính sách của Mỹ bị thế giới hoài nghi. Báo mạng Nhật Bản The Diplomat ngày 3 tháng 5 2016 đăng bài phân tích của giáo sư Mỹ William Frazier của trường Connecticut College nêu lên tình trạng chính sách của Hoa Kỳ đang bị hoài nghi trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tăng cường sự hiện diện tại Biển Đông. Và bản tin đăng dưới cái tiểu đề mục là Việt Nam và Philippines quay sang Mỹ để chống Trung Quốc. Bằng cách tiến lại gần hơn với Mỹ, các nước có tranh chấp với Trung Quốc tìm kiếm một sự cân bằng nào đó trong khu vực, ngăn không cho Trung Quốc dùng sức mạnh quân sự để áp đặt yêu sách chủ quyền của họ. Điều đó có nghĩa là các nước đó hy vọng vào một sự hiện diện quân sự rõ nét hơn, tích cực hơn của Mỹ để làm cho Trung Quốc nản chí. Theo giáo sư Frazier, dĩ nhiên không ai nghi ngờ về khả năng quân sự của Mỹ vốn có thể đưa vào Biển Đông bất cứ phương tiện nào để đối trọng với bất cứ thứ gì mà Trung Quốc đưa vào khu vực. Thế nhưng để cho hành động răn đe có hiệu quả, một yếu tố cơ bản là phải làm sao cho đối thủ tin chắc rằng mình sẵn sàng sử dụng những phương tiện đó, đồng thời thuyết phục được bạn bè về quyết tâm đó. Bước kế tiếp là làm cho bạn bè tin là đối thủ đã bị mình làm cho e ngại. Và đây có lẽ là điều đang diễn ra ở Biển Đông. Nhưng mà báo Diplomat thì nói rằng thì có rất ít yếu tố cho thấy là cách tiếp cận của Mỹ có hiệu quả. Và bản tin đăng một cái tiểu đề mục là chính sách lấn từng bước nhỏ của Trung Quốc gây khó khăn cho Mỹ. Đúng, là chuyên môn đó. Tàu là cái võ xuân thu chiến quốc của tàu. Tôi không hiểu là Mỹ đã học hỏi được bao nhiêu rồi. Nhưng mà những cái võ tàu này người Việt Nam hiểu rõ lắm. Nên là nó kiên nhẫn đi từng bước nhỏ. Và nó yên chí là những bước đi nhỏ của họ sẽ không bị Mỹ ngăn chặn. Và bây giờ thế giới đang đặt vấn đề rằng Mỹ sẽ phản ứng thế nào khi có đối đầu vũ trang giữa Trung Quốc và một quốc gia Đông Nam Á bị chèn ép. Và người ta dự đoán rằng tàu cộng tin chắc rằng Mỹ sẽ không dám dùng quân sự để cản được. Trong khuôn khổ hiệp định phòng thủ chung ký kết cách nay 65 năm và được long trọng khẳng định trở lại vào năm 2001, Hoa Kỳ có trách nhiệm nào đó đối với Philippines đứng bên cạnh nước này trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công. Phạm vi trách nhiệm đó tuy nhiên cũng không được quy định cụ thể hơn là hành động cùng đối diện với hiểm nguy chung trên cơ. Đấy là trong thỏa ước ghi rõ ràng là cùng đối diện với hiểm nguy chung trên cơ sở phù hợp với hiến pháp và đưa vấn đề ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hội đồng Bảo an trước là bị cái phiếu veto của anh tàu. Hơn nữa vấn đề lại không rõ ràng chỗ nào, thậm chí là không chắc chắn chỗ nào, là hiệp định đó buộc Mỹ phải chống lại Trung Quốc trong trường hợp Bắc Kinh đánh chiếm các bãi đá tranh chấp. Đối với Việt Nam thì Mỹ hoàn toàn không có trách nhiệm chính thức nào cả. Nói tóm lại thì Hoa Kỳ hầu như có toàn quyền lựa chọn cái phản ứng đó trong trường hợp nổ ra tranh chấp quân sự giữa Trung Quốc với một hay cả hai đối thủ quan trọng nhất của Bắc Kinh tại Biển Đông. Tôi biết, tôi dự đoán rằng có những cách đối phó mà không cần phải đối đầu ở Biển Đông. Nhưng mà tôi chưa tiện bàn tới cái vấn đề đó. Và bản tin cho biết trước rằng hoạt động của Mỹ ở Biển Đông không phải là để hậu thuẫn cho Philippines hay Việt Nam trong việc đòi hỏi chủ quyền, mà là để bảo vệ một nguyên tắc chung là quyền tự do hàng hải. Đúng mà, cái đó là có chính nghĩa. Vấn đề là không có lý do gì để khẳng định rằng Hoa Kỳ sắp hậu thuẫn cho một nước nào đó. Và bản tin tiếp tục đặt cái tiểu đề mục là Trường Sa và Hoàng Sa vẫn là vấn đề xa xôi đối với dư luận Mỹ. Đúng không? Nếu chú ý đến tình hình nội bộ ở Mỹ thì Trung Quốc và các đối thủ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông đều thấy là chính quyền Mỹ sẽ phải khó khăn như thế nào để có được một hậu thuẫn của dân chúng trong một cuộc đọ sức với Trung Quốc vì những mỏm đá mà không ai biết đến ở một góc nào đó của thế giới mà đối với đa số người Mỹ là nơi hoàn toàn xa xôi. Tôi không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ rằng nước Mỹ có thể thuyết phục dân Mỹ rằng. Và một ông bộ trưởng quốc phòng của Mỹ đã nói rằng hiện nay có bốn nước đe dọa đến sự tồn vong của nước Mỹ, đến an ninh của nước Mỹ, là Nga là một, tàu là hai, Bắc Triều Tiên là ba và Iran là bốn. Và Mỹ đã trói tay được Iran rồi, bây giờ còn ba thằng. Nước Mỹ đó, và dư luận Mỹ cũng rất là đồng ý với cái công bố đó. Cho nên cái nói rằng thì là dân Mỹ không quan tâm cái đó là một cái đánh giá rất sai lầm về dân Mỹ. Hiện tại các cuộc thăm dò dư luận giải rác về các mối quan tâm của người Mỹ đều không thấy nói đến tranh chấp Biển Đông. Đúng. Trong một vài cuộc thăm dò, người ta, cái Biển Đông, tôi nghĩ rằng cái Biển Đông Mỹ cố tình để cho thằng tàu nó lớn lên để Mỹ có thể quy tụ được 10 nước Á Châu Thái Bình Dương được đối phó với thằng tàu. Và đến khi cần phải ra tay thì tôi nghĩ rằng nước Mỹ sẽ không ra tay một quân sự đâu. Nước tàu quá nhiều cái yếu huyệt đáng chết hơn là quân sự, không cần đánh về quân sự. Và bản tin kết luận rằng sự hiện diện đáng ngại ngày càng mạnh của Trung Quốc ở Biển Đông đã có hệ quả là vô tình hay cố ý làm dấy lên mối nghi ngờ về hành động của Mỹ tại đây. Ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng Mỹ có thể khích lệ các đồng minh của mình nhưng không làm được gì hoặc chỉ làm qua loa để ngăn chặn sự thống trị của Trung Quốc không khu vực. Và tình hình này sẽ kéo dài, nhất là nếu Trung Quốc tỏ ra kiên nhẫn, tự kiềm chế, đi từng bước nhỏ, tránh vội vã và nhất là tránh khiêu khích quá đáng và làm Mỹ mất mặt. Đấy là cái trước, cái thời Đặng Tiểu Bình cái này. Nhưng mà 2008, là nước Mỹ bị khủng hoảng về kinh tế tài chính, anh Tàu ấy, mà anh Tàu khi không bị, anh tưởng rằng nước Mỹ dễ, tư bản Mỹ dễ chết rồi, rồi anh mới lộ mặt nạ ra. Và sau anh lộ mặt nạ bị Mỹ đối phó thì anh thay nhau đi sang Mỹ để giải nghi, từ Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào đi giải nghi không được, đến Tập Cận Bình giải nghi cũng không được. Bây giờ lộ tẩy rồi, Mỹ sẽ đối phó, mà tôi nghĩ rằng Mỹ đã nói rõ rằng sẽ đối phó bằng smart power, không phải hard power. Mà mấy nhà bình luận này vẫn năm nay vẫn cứ nói là Mỹ không dùng hard power là yếu, làm cho người ta mất tin tưởng. Vâng, bây giờ đến anh Tàu. Nội bộ của anh Tàu như thế nào? Chúng ta có rất ít thông tin nội bộ, nhưng mà căn cứ vào những phản ứng lẻ tẻ của anh ấy thì biết là anh đang bị những vấn đề gì. Và anh đang lo sợ về cái tổ chức xã hội dân sự mà có tên là NGO, Non-Government Organization. Và sao cái anh nói với thế giới là tôi cũng có NGO đấy, nhưng mà cái NGO quốc doanh của anh ấy thì không bị anh đối phó. Bây giờ anh phải đối phó với NGO mà không có do nhà nước kiểm soát. Và anh bị Liên Hiệp Quốc, anh cái luật mới về NGO của anh ấy. Chưa, giống như ở bên Việt Nam, bây giờ dưới áp lực của quốc tế, Việt Nam, Việt Cộng nó cũng đang ra một lô luật mà nó copy cái lối ra luật của bên Tàu, của bố Tàu, làm y hệt như là ở Việt Nam, luật tôn giáo, luật này, luật kia. Bây giờ riêng là luật NGO nữa. Bây giờ cái luật NGO của bên Tàu bị lên án chưa? Trung Quốc hôm nay mùng 4 tháng 5 bác bỏ cáo buộc của Liên Hợp Quốc liên quan đến đạo luật mới về các tổ chức phi chính phủ NGO của nước ngoài, cho rằng lời lên án này đầy thành kiến và vô căn cứ. Đồng thời Bắc Kinh cũng đòi hỏi phải rút lại tuyên bố trên. Đạo luật được Quốc hội do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát hầu như nhất trí thông qua đã trao cho công an đấy các quyền hành lớn lao đối với các tổ chức phi chính phủ, cấm họ tuyển mộ các thành viên hay hoạt động gây quỹ tại Trung Quốc. Thấy không? Hiện tại có ít nhất 1.000 NGO tại Trung Quốc, từ các tổ chức từ thiện cho đến các nhóm bảo vệ môi trường hay là các cơ sở đại học. Ba báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về nhân quyền nhận định rằng các quy định hết sức mơ hồ của các đạo luật có thể được sử dụng làm công cụ để đe dọa hoặc bóp nghẹt các ý kiến quan điểm khác biệt. Các biện pháp này mang tính chất can thiệp cao độ và có thể gây ra những tác hại. Bắc Kinh kiên quyết phản đối. Tuyên bố của cao ủy phản đối tuyên bố của cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc cho rằng đây là sự can thiệp thô bạo vào chủ quyền về luật pháp và các vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Xin lỗi anh, khi anh làm một thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thì các công ước của quốc tế nó đứng cạnh trên cái luật của anh. Anh không thể viện cớ chủ quyền để anh đưa ra cái luật nó chống lại những cái luật gọi là universal, công ước của toàn thế giới. Thì ai ở đó tôi biết trước là khi bị biết lại là nó luôn luôn đó, nhưng vẫn đưa vấn đề chủ quyền, can thiệp thô bạo vào chủ quyền về luật pháp và các vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Tuy nhiên phái đoàn Liên Hiệp Châu Âu tại Trung Quốc hôm nay tuyên bố các đề nghị quan trọng nhất đã bị làm ngờ. Đạo luật trao cho chính phủ quyền hành hầu như vô hạn để giám sát và cản trở công việc của các NGO nước ngoài. Với các quy định mới sẽ có hiệu lực thi hành từ tháng Giêng tới, tức là năm 2007 đó. Công an có thể hủy đăng ký đối với mọi tổ chức bị cho là xâm hại đến lợi ích quốc gia hay là đe dọa lợi ích xã hội. Tất cả các NGO nào cổ vũ cho việc lật đổ chính quyền hay ly khai đều bị cấm, cũng như các tổ chức loan truyền tin đồn. Đạo luật trên được thông qua vào lúc Chủ tịch Tập Cận Bình tung ra đợt đàn áp rộng rãi các xã hội dân sự. Nhiều luật sư trí thức, nhà đấu tranh nhân quyền đã bị câu lưu hay bị bắt giam. Đó, bên Tàu, bên Việt Nam nó y hệt như bộ Tàu rồi đó. Bây giờ, bản tin nữa, ngày 2 tháng 5, 2016 của Đài Á Châu Tự Do. Trung Quốc phạt kỷ luật cảnh cáo tỷ phú Nhậm Chí Cường. Ông tỷ phú này cũng là đảng đó, nhưng mà tư bản đỏ đó, nhưng mà ông chống chính phủ, còn nó né tới nó lưu hoài, bây giờ nó chỉ phạt kỷ luật. Tại Bắc Kinh, Đảng Cộng sản Trung Quốc mới quyết định phạt kỷ luật cảnh cáo nhà tỷ phú bất động sản Nhậm Chí Cường trong vòng 1 năm, sau khi ông lên tiếng chỉ trích truyền thông Hoa Lục cam kết trung thành với Đảng và hoạt động theo đường lối do Đảng đưa ra. Hình phạt cảnh cáo được một số người xem là khá nhẹ đối với nhà tỷ phú nổi tiếng bạo hiện nay, vì từng có đồn đãi ông sẽ bị khai trừ khỏi Đảng. Từ đầu tháng 3 năm nay, Tân Hoa Xã đã đưa tin nói Đảng sẽ có biện pháp nghiêm khắc đối với ông tỷ phú Nhậm Chí Cường, người được dân chúng Hoa Lục đặt cho biệt danh là Nhậm Đại Bác, vì ông thường xuyên chỉ trích việc nhà nước Bắc Kinh kiểm soát hoạt động của các cơ quan truyền thông trong nước. Và trước khi phạt kỷ luật thì bắt bẻ ông sao ông viết loạt bài với nội dung đặt vấn đề tại sao lại sử dụng công quỹ quốc gia để tuyên truyền cho Đảng, trả lương các công giới chức Đảng bằng tiền ngân sách quốc gia này kìa. Ông Nhậm Chí Cường năm nay 65 tuổi, từng điều hành một tập đoàn phát triển bất động sản và đứng trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc. Những lời ông chỉ trích Đảng và chính quyền được nhiều người chú ý tới và tán thưởng. Bây giờ những tin tức về nó thanh trừng nội bộ chúng nó bịt kín, nói mà các hãng không có được tin. Như Đài Á Châu Tự Do bữa nay chỉ vớ được có một tin ngày 3 tháng 5 là người tù Thiên An Môn cuối cùng giờ ra sao, sắp được thả. Ông Miêu Đức Thuận, người tù cuối cùng trong biến cố Thiên An Môn, sẽ mãn hạn tù vào tháng 10 năm nay. Tin này được tổ chức Quỹ Đối Thoại công bố. Quỹ Đối Thoại là một tổ chức phi lợi nhuận đấu tranh cho nhân quyền, đặc biệt là cho các tù chính trị có trụ sở tại Hồng Kông và San Francisco. Ông Miêu năm nay 51 tuổi bị bắt sau biến cố Thiên An Môn năm 1999 và bị kết tội là gây hỏa hoạn khi ông và các sinh viên biểu tình đốt xe tăng của quân đội Trung Quốc tiến vào quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh để đàn áp hàng ngàn sinh viên biểu tình đòi dân chủ. Và ông đã được giảm án nhiều lần. Đầu tiên là tù chung thân, ông giảm tới nhiều năm, và đến nếu tháng 10 năm nay ông được trả thì ông cũng đã thi hành đến 27 năm. Trong biến cố Thiên An Môn, quân đội Bắc Kinh đã đàn áp làm chết từ hàng trăm người cho đến cả ngàn người theo nhiều ước lượng khác nhau, và đại đa số là các sinh viên đại học. Và đây là những cái thông tin về các nỗ lực phá vây của tàu chuyên môn, nó dùng tiền nó bung ra nước ngoài để nó phá vây. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp: Trung Quốc dẫn đầu phong trào mua đất nông nghiệp tại các nước giàu. Phong trào đổ xô đi mua đất nông nghiệp ở các nước nghèo phi châu Phi và châu Á phải chăng đã kết thúc vì không mang lại là nhiều lợi lộc, và một số nước đi đầu là Trung Quốc đang vung tiền tìm mua đất tại những nước giàu hơn như Pháp, Úc, thậm chí cả Hoa Kỳ. Trong một bài phân tích công bố hôm 4 tháng 5 2016, hãng tin Pháp AFP đã giải thích sự chuyển hướng đó bằng lý do đất ở các nước giàu tuy đắt nhưng ít rủi ro hơn cho bên mua, tức là bên phi châu ấy bị lùi rồi bây giờ sang các nước. Tại Pháp, chính quyền được biết một cách muộn màng là một quỹ đầu tư Trung Quốc đã mua 1.700 hectare đất ở vùng Berry, miền Trung Bộ nước Pháp để trồng lúa mì. Tại Úc, nông trại lớn nhất thế giới, hơn 100.000 hecta đất, tương đương với 2,5% đất nông nghiệp của quốc gia này, vào tháng 4 vừa qua cũng đã suýt lọt vào tay Trung Quốc cùng với dàn đàn gia súc 185.000 con. Nhưng cuối cùng chính phủ Canberra đã chặn hợp đồng này lại với lý do trái với quyền lợi quốc gia của Úc. Tại Canada, những vụ doanh nhân Trung Quốc vung tiền mua đất như ở vùng Quebec chẳng hạn, với mục tiêu trồng cỏ, sấy khô rồi xuất khẩu qua Trung Quốc cũng đã khuấy động dư luận vào năm nay. Chứ biết là bên tàu là canh nông nó vất vả lắm, đến cỏ để nuôi bò nó phải đi sang nước ngoài để nó trồng, nó đem cỏ về nó nuôi bò. Ngay cả Hoa Kỳ cũng lọt vào tầm nhắm của giới tìm mua đất nông nghiệp dù đó không phải là người Trung Quốc. Theo AFP, các nhà đầu tư Ả Rập Xê Út đã nhằm vào các đồng cỏ tại hai bang California và Arizona để có cỏ mà nuôi bòn bò sữa 170.000 con của họ. Bên anh Ả Rập Xê Út cũng là cái nước sa mạc mà. Tức là cái quái đàn của cái thế giới ngày hôm nay là các quốc gia phải liên thuộc với nhau. Anh này có cái này thì không có cái kia, và anh này không có cái kia thì phải lệ thuộc anh kia về cái đó, rồi anh kia lại lệ thuộc cái này về cái đó. Nhưng mà riêng nước Mỹ là tất cả các thứ nước Mỹ không lệ thuộc nước nào về bất cứ thứ gì, mà đặc biệt về thực phẩm. Theo sự nghiên cứu của tôi, nước Mỹ bây giờ kiểm soát đến 60% lương thực của toàn thế giới. Và anh nào mà băng nhăng ấy, chỉ cúp lương thực là chết rồi. Thành đừng có nói rằng nước Mỹ phải nể anh tàu, không dám đụng chạm về quân sự. Seabass Power nó là chỗ đó, chứ không phải là cái tàu to súng lớn, tàu quay, tàu bò, hỏa tiễn nguyên tử v.v. Và tôi sẽ lướt qua cái tập này. Hệ quả là sao? Sau 3 hay 5 năm bế tắc, rõ ràng là việc mua đất ở châu Âu hay Mỹ tuy có đắt ra nhưng có lợi hơn. Thế là anh tàu và các cái về là quay ra anh mua đất. Đấy là một trong những nỗ lực phá vòng vây của nước tàu, là anh bỏ tiền ra anh mua đất. Chỉ là một cái thôi, anh đang đầu tư vào các công ty lớn, anh mua hết các công ty lớn của ngoại quốc này cả. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp cũng lại nhắc lại rằng nghị sĩ Pháp kêu gọi thận trọng trước đầu tư của Trung Quốc. Đó, chẳng những nó đi mua đất mua cỏ trồng cỏ mà nó còn đầu tư đấy. Một báo cáo của các nghị sĩ Pháp được công bố hôm 3 tháng 5 2016 kêu gọi thận trọng trước việc Trung Quốc tham gia đóng góp tài chính vào kế hoạch Juncker dự kiến đầu tư 315 tỷ euro vào châu Âu. Trong báo cáo được trình bày trước Ủy ban phụ trách các vấn đề châu Âu, hai tác giả Raji Hamadi, Đảng Xã hội, và Arnaud Richard, Đảng UDI, nhắc lại rằng hồi tháng 9 năm 2015, Trung Quốc đã bày tỏ ý định tự nguyện tham gia vào các kế hoạch Juncker, đề nghị hỗ trợ từ 5 đến 10 tỷ euro. Hai thượng nghị sĩ Pháp nhấn mạnh, tại tuy Ủy ban châu Âu đón nhận một cách tích cực đề nghị trên, nhưng cần phải cảnh giác trước phương thức hợp tác của Trung Quốc. Và các tác giả ghi nhận rằng Ủy ban châu Âu biết cởi mở những thận trọng, và các nước thứ ba muốn tham gia vào quỹ đầu tư chiến lược châu Âu FEIS phải được coi như các nhà đầu tư bình thường. Đóng góp tài chính của các nước này không thể kèm theo bất kỳ ưu đãi nào. Được công bố vào cuối năm 2004, kế hoạch Juncker đặt theo tên của đương kim chủ tịch Ủy ban châu Âu có mục đích tái thúc đẩy tăng trưởng và việc làm ở châu lục này, huy động 315 tỷ euro trong 3 năm, kế hoạch dựa một phần vào ngân sách châu Âu với sự bảo lãnh của Ngân hàng Đầu tư châu Âu để thu hút các nhà đầu tư tư nhân. Báo cáo trên nhấn mạnh rằng với 30 dự án được thông qua trong khuôn khổ kế hoạch Juncker đến giữa tháng 4, Pháp cùng với Ý là hai quốc gia thành viên tích cực nhất. Đấy, anh tàu anh phá vây như vậy, anh phá vây bằng đầu tư và phá vây bằng mua đất. Lao động nữa, đủ thứ. Anh bảo vậy. Bây giờ đến Biển Đông của Việt Nam, anh Việt Cộng anh đóng cái vai rồi, anh muốn thoát chung đa phương hóa, Cam Ranh anh ấy mở rộng cho nhiều nước chứ không phải là chỉ Mỹ mà thôi. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: tàu chiến Pháp cập cảng Cam Ranh. Chiến hạm Tonnerre của Hải quân Pháp đã chính thức cập cảng quốc tế Cam Ranh hôm 2 tháng 5, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 4 ngày. Tàu này là tàu đổ bộ đa năng trị giá 420 đến 600 triệu đô la, là một trong ba tàu đổ bộ tấn công hiện đại hàng đầu thế giới. Đại sứ quán Pháp nói rằng đó là một biểu hiện mới và mạnh mẽ cho thiện chí hợp tác ngày càng phát triển giữa hai quân đội và hai chính phủ Việt Nam và Pháp. Đây là lần thứ hai tàu Tonnerre đến thăm Pháp. Đầu tháng 2, hai chiến hạm Nhật Bản lần đầu tiên ghé thăm cảng này. Hai tàu hộ vệ của Tokyo chở theo thủy thủ đoàn gần 500 người, trong đó có 54 học viên sĩ quan hải quân vừa tốt nghiệp. Đấy, cũng là một cái chiêu trò phá vây của anh Việt Cộng. Anh tỏ ra anh muốn phá vây tàu, nhưng mà anh không đóng kịch bìm được ai đâu. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc tiếp tục tập trận ở Biển Đông. Tức là anh loan báo rằng tháng này anh sẽ tiến hành tập trận Biển Đông với sự tham gia của tàu chiến và tàu ngầm hiện đại. Và trong cái tàu có tập trận tàu ngầm chống phi đạn, có một tàu khu trục mang phi đạn dẫn đường. Nhưng mà báo của tàu không nêu rõ địa điểm cụ thể sẽ diễn ra cuộc tập trận, nhưng cho hay đây là sự kiện thường lệ đã được lên lịch cho năm nay. Anh chỉ phép là nó đưa ra cái nước cờ. Và một cái đánh chỉ phép nữa chia võ riêng ra, chia xong rồi đến đóng đóng tuồng ma di ảo thuật. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC: Trung Quốc đưa văn công ra đảo tranh chấp. Bắc Kinh bắt đầu một phương thức mới, đó là đưa các đoàn biểu diễn nghệ thuật bao gồm ảo thuật gia, ca sĩ, diễn viên ra thăm đảo. Đưa ca sĩ nổi tiếng của Tàu là Tống Tổ Anh, nổi tiếng về các bài ca ái quốc, dẫn đầu đoàn văn công ra đá chữ thập. Chương trình biểu diễn có các bài hát tấu hài nữa, có ma di ảo thuật ấy, nhằm mục đích giải trí, khích lệ và nâng cao tinh thần của binh lính. Rồi trong các bài hát có bài hát ca ngợi người bảo vệ Nam Hải, và trong bài hát câu ca ngợi như thế này: đội quân kiên cường cầm súng đấu tranh với sóng gió để bảo vệ cửa ngõ của dân tộc. Rồi ca tụng cờ sáu xạ cờ năm sao, ngũ tinh hồng kỳ tung bay trong gió. Tôi đã nếm trải đắng cay ở Nam Hải, nhưng hạnh phúc của nhân dân là niềm vinh quang và tự hào của tôi. Tôi động viên cái anh binh lính gác đảo vinh quang và tự hào. Buổi biểu diễn được thu hình để phát lại trên kênh truyền hình ở nhà nước CCTV. Tức bây giờ cả nước Tàu bây giờ nó đang tạm âm lên rồi cái buổi trình diễn này. Người ta thấy trên một số ảnh tàu đổ bộ khổng lồ có khả năng chở 4 trực thăng và tới 800 quân Trung Quốc. Các dự án đảo nhân tạo của Bắc Kinh lâu nay đã gây phản ứng giận dữ từ các nước trong khu vực. Tuy nhiên dường như chỉ trích của láng giềng không làm cho Trung Quốc chuyển lời. Và ghi chú của tôi cho bản tin này là: anh Tàu anh càng diễu võ riêng ngoài, thì anh Việt Nam Cộng sản tay sai của anh ở Việt Nam càng chết chặt về cái tội bán nước từ khuya. Và anh Tàu anh càng dở cái trò ma di ảo thuật ra chừng nào, thì anh chỉ càng làm cho những cái trò ma di ảo thuật được bịp dân, bịp quốc tế của anh Việt Cộng bị bể mánh mà thôi. Thầy cho nhà nó diễn sai tuồng mà là cái đứa nào chặt vào mắt cái kia không à. Bây giờ đây này, ma di ảo thuật Tàu cách chi nó chỉ hại thằng tay sai rồi đó. Bản tin ngày hôm nay của đài Á Châu Tự Do: tàu cá Việt Nam lại bị tàu không rõ lai lịch tấn công. Một tàu cá của ngư dân Bình Minh, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã bị một tàu lạ đâm chìm khi đang câu mực gần Hoàng Sa vào khuya ngày 3 tháng 5 vừa qua. Việt Nam Express trích lời ông Trương Công Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Minh cho biết như vậy vào hôm nay. Vì tàu bị đâm vào buổi đêm, viện cớ biểu đơn nên không biết là tàu nào, cho nên là tàu lạ. Và 34 ngư dân trên tàu cá phải nhảy xuống biển sau vụ va chạm. Và cái vị trí bị đâm là cách bờ khoảng 350 hải lý thuộc vùng biển Bắc Hoàng Sa. Bị đâm và đến sáng hôm sau thì được một tàu đánh cá của Việt Nam cứu. Trước đó vào ngày 6 tháng 1, một tàu cá khác của ngư dân tỉnh Quảng Nam đã khi đang đánh bắt cá ở vùng biển Hoàng Sa cũng đã bị tàu hải cảnh của Trung Quốc tấn công, khống chế 10 ngư dân và lấy đi lương thực, phá sạch ngư cụ của họ. Việt Nam Express trích lời một ngư dân tỉnh Quảng Nam cho biết trong khoảng thời gian 18 tháng 3, có ít nhất là khoảng 4 tàu cá khác đã bị tấn công ở vùng biển Hoàng Sa mà Việt Nam đòi chủ quyền. Đó. Ma di ảo thuật tàu nó chỉ làm hại những Việt Cộng thôi. Anh càng xác nhận chủ quyền của anh Biển Đông thì càng lòi ra cái tàu bắn nước từ khuya của anh Việt Cộng. Chết chặt là cái chỗ đó. Và bây giờ đến con chó con của tàu cộng ở Hà Nội là đang vất vả như thế nào, bị quốc tế lên án, bị quốc dân lên án, để xem chuyến này nó qua khỏi cái cơn phát nạn này không. Bản tin ngày 2 tháng 5 2016: Việt Nam lại bị đề nghị đưa vào danh sách CPC. Báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế năm ngày 6 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ tiếp tục xếp Việt Nam vào danh sách các nước chưa có tự do tôn giáo và cần phải được theo dõi sát sao do những hoạt động vi phạm tự do tôn giáo được chính phủ cho phép. Báo cáo mới công bố vào 9 giờ sáng ở miền đông của nước Mỹ ngày 2 tháng 5 cho biết những hạn chế về tự do tôn giáo Việt Nam khác biệt theo từng vùng địa lý.
và giữa các tôn giáo khác nhau tùy thuộc vào mối quan hệ của các tổ chức tôn giáo với chính quyền. Điều này gửi ra những thông điệp trái ngược nhau về cam kết bảo vệ tự do tôn giáo và đức tin mà chính phủ Việt Nam có với quốc tế.
Bây giờ, tuần vừa rồi tôi đã bình luận về cái luật tự do tôn giáo đã bị nhất là phía công giáo và các cái ủy ban liên hiệp tôn giáo của Việt Nam lên án rồi. Báo cáo cũng cho biết luật tôn giáo mới đã được chính phủ Việt Nam soạn thảo có những thay đổi tích cực liên quan đến đối xử công bằng với các nhóm tôn giáo. Tuy nhiên, một số ý kiến của các tổ chức tôn giáo trong nước và quốc tế lại cho rằng luật mới nhằm giúp chính phủ gia tăng việc kiểm soát các hoạt động tôn giáo. Trong báo cáo mới, Ủy ban Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ cũng đưa ra những khuyến nghị với chính phủ Hoa Kỳ trong việc giúp cải thiện tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam. Ủy ban kêu gọi hai chính phủ tiếp tục những thảo luận về luật tôn giáo mới, trong đó nhấn mạnh đến những tiêu chuẩn về nhân quyền quốc tế mà Việt Nam cần tuân thủ, đảm bảo các tổ chức tôn giáo không đăng ký được hoạt động hợp pháp. Ủy ban cũng kêu gọi gắn liền vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo với phát triển quan hệ kinh tế, an ninh và quân sự giữa hai nước, thực hiện các chương trình về tự do Internet và phát triển xã hội dân sự. Kêu gọi Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam tiếp tục gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với những người tù lương tâm và gia đình họ ở Việt Nam. Một kiến nghị cuối được Ủy ban đưa ra là chính phủ Mỹ sử dụng danh sách các quốc gia được quan tâm đặc biệt trên CPC đó, của Bộ Tài chính và từ chối cấp visa đối với những cá nhân và cơ quan vi phạm quyền con người, bao gồm vi phạm nghiêm trọng tự do tôn giáo. Rồi đến lại tố cáo nữa, bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, các nhà hoạt động cho rằng báo chí Việt Nam vẫn bị kiểm soát chặt chẽ. Nhân ngày tự do báo chí thế giới, mùng 3 tháng 5, Đài VOA đã phỏng vấn ông Huỳnh Ngọc Chênh và bà Phạm Đoan Trang, hai nhà hoạt động vì dân chủ nổi bật ở Việt Nam, và hai vị đó đều cho rằng ở Việt Nam vẫn bị kiểm soát chặt chẽ, không có tự do tôn giáo chứ báo chí gì cả. Về phần mình, bà Phạm Đoan Trang cũng là từng nhà báo rồi trở thành một blogger thúc đẩy tự do điều nói rằng: tôi nghĩ rằng tự do báo chí Việt Nam không có tiến bộ gì mà còn lùi xuống. Nói về tự do báo chí thì ông Huỳnh Ngọc Chênh nói rằng hoàn toàn không có tự do. Báo chí người ta vẫn hay nói đùa với nhau là báo chí Việt Nam chỉ có tổng biên tập, một tổng biên tập, đó là ban tuyên giáo của Trung ương mà thôi. Tuy nhiên ông Chênh nói thêm rằng đôi khi việc cho phép viết bài về chống tham nhũng là do mâu thuẫn nội bộ trong giới cầm quyền mà thôi. Ông nói tiếp rằng đường lối của Việt Nam là đường lối chủ nghĩa xã hội, trên cơ sở chủ nghĩa Mác Lênin, có nhiều chuyện sai trái. Và nếu để cho tự do báo chí, người ta sẽ vạch trần ra hết những sai trái đó, lòng dân sẽ bị lung lạc. Bởi vì độc đảng toàn trị, kinh tế nhà nước quốc gia làm chủ đạo, toàn bộ những cái đó đưa đến chuyện tham nhũng. Nếu để tự do báo chí, những chuyện đó bị vạch trần ra, thì không ai chấp nhận được bộ máy nhà nước cả, và không ai chấp nhận chủ nghĩa Mác Lênin. Tóm lại rằng, Đài VOA cho biết rằng Đài VOA đã phỏng vấn các quan chức quản lý báo chí Việt Nam để rộng đường dư luận. Tuy nhiên, ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông nói, ông đang họp và không trả lời phỏng vấn qua điện thoại. Còn điện thoại của ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó trưởng ban thường trực ban tuyên giáo, thì cũng không có tín hiệu trả lời. Rồi một chuyện lạ nữa là của phi trường. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: hải quan Việt Nam bị cáo buộc vòi tiền du khách tàu cộng đó. Các cán bộ hải quan Việt Nam bị cáo buộc đã cãi vã với các khách du lịch Trung Quốc về việc thu tiền để đi qua hải quan hôm thứ Hai. Theo một bài đăng trên mạng xã hội Weibo là mạng xã hội của tàu, một số cán bộ được đưa cho là đã chĩa súng điện vào một bà mẹ. Một trong số các khách du lịch nói với truyền thông rằng mọi người trong nhóm của họ đã bị các cán bộ hải quan Việt Nam yêu cầu 10 nhân dân tệ. Các cái vị dịch tin này yêu cầu nó đòi tiền thì vòi tiền, thì yêu vòi tiền 10, vòi tiền 50 nhân tệ yêu cầu. Khi một người mẹ trong nhóm từ chối cái sự đòi hỏi này, một trong số các cán bộ đã giữ lại hộ chiếu của cô, đưa con cô đi và nói rằng họ không được phép đi qua trừ khi cô nộp 100 nhân dân tệ, và cô này đã phải nộp 100 nhân dân tệ rồi. Và sau đó thì các cái du khách khác mà đang nhốn nháo lên về cái vụ này, nó tăng lên, thay vì 10 thì 10 thì nó tăng lên 30 nhân dân tệ thì đi qua khẩu.
và bản tin cho biết rằng lãnh sự quán Tàu đang điều tra vụ việc. Và bản tin cũng cho biết về cái ngôn từ mới của Cộng hòa Xã hội Chủ Việt Nam, cái tiền hối lộ đó, nó gọi là để bồi dưỡng. Và lo lắng bị làm khó dễ trong quá trình làm thủ tục, nên một người Tàu trong cuộc nói này: tôi bấm bụng rút ra 20 quan tiền Hán khoảng 400.000 đồng tiền Việt Nam để bồi dưỡng cho anh này. Tưởng người ta tốt bụng thấy mình có con nhỏ nên thế ngại, ai ngờ họ có mục đích hết. Mà mục đích đó là gì? Là bồi dưỡng. Bây giờ từ khúc này là tôi hoàn toàn tập trung vào những tin tức mới nhất tiếp theo sau cái vụ mà tôi gọi là chết cá chết dân vì đạo tặc chuyên chính. Bây giờ tiếp theo là cái gì? Bản tin ngày hôm qua của đài BBC có tựa đề là dân Hà Tĩnh chờ kết luận của chính phủ, chết cá chết dân rồi mà chính phủ vẫn chưa có kết luận gì cả và dân tiếp tục biểu tình. Luật sư Nguyễn Duy Bình, văn phòng luật sư đã có mặt ở Hà Tĩnh quê hương ông để trợ giúp pháp lý cho những người cùng quê. Ông Bình cũng là 127 luật sư tham gia liên danh phục vụ công lý cùng ký thư ngỏ đề nghị cơ quan chức năng làm rõ vụ cá chết tại 4 tỉnh miền Trung và yêu cầu Bộ Công an cân nhắc khởi tố vụ án hình sự. Trả lời BBC hôm 35 cho hay hai hôm nay người dân Quảng Bình không còn xuống đường, có lẽ là do lời cam kết của chính phủ về việc thu mua hải sản mà người dân đánh bắt được, tức là nó bắt đầu phải thu mua. Người ta đặt vấn đề anh thu mua không giải quyết được gì cả, nhưng mà ít nhất là anh cũng bắt đầu phải giải quyết rồi. Và một trong những người trong ngư dân trong cuộc, ông nói rằng tôi không yên tâm. Tôi nghĩ rằng dân đang không yên vì điều mà người dân mong mỏi nhất bây giờ là kết luận chính thức về thủ phạm giết cá chết cũng như biện pháp giám sát việc xả thải của Formosa trong tới. Họ muốn nhờ luật sư tư vấn pháp lý để khởi kiện vụ thủ phạm gây cho vụ cá chết, chứ không phải là chỉ mua thu mua cá nữa được. Và ông luật sư Nguyễn Duy Bình thì ông nói rằng tôi về đây không phải để kích động bà con mà chỉ muốn giúp dân, đề nghị với nhà nước có một biện pháp ổn thỏa. Nếu phía chính phủ không có kết luận rõ ràng, không có đường hướng xử lý khắc phục triệt để, thì không những tôi mà rất nhiều luật sư trên cả nước sẽ đồng hành cùng bà con đấu tranh để bảo vệ pháp luật, bảo vệ môi trường và quyền lợi của dân. Và bản tin của báo giao thông ở trong nước, báo Lệ Phải và được blog Ba Sàm trích dẫn là ngư dân Vĩnh Thái Quảng Trị cho biết là biển vẫn bốc mùi thối. Nhiều ngày nay người dân bãi ngang vùng biển Vĩnh Linh Quảng Trị nói gần bờ không còn cá, biển vẫn bốc mùi thối. Bà con thu lưới, thu lờ, bẫy lên bờ phơi nắng mỏi mòn chờ ngày ra khơi lại. Gần bờ không còn cá. Anh Nguyễn Tất Tú, 23 tuổi, ngư dân thôn Tuân Mạch nói dạo ni nước ở gần bờ đang bị đục màu. Ra tới đây cũng vậy. Đoạn thả lừ là trong Nam gọi là cái lờ, bơi Bắc gọi là cái lờ đó. Đoạn thả lừ này mực nước khoảng 15-20 mét thôi. Như mấy mùa hè khác thì thấy đáy màu vàng vàng, nhưng dạo này nước biển tối màu bẩn nên không thấy cá ở dưới đáy. Sau đó hơn 20 chiếc lờ được lần lượt kéo lên nhưng không hề có một con cá con mực nào. Chỉ đây anh có cái hình anh rơi cái con ghẹ lên, nó còn được có một con ghẹ, một con ghẹ đấy thì nó cũng đang sắp chết, nó không có kẹp được ai hết, nó là đang sắp chết, chỉ được duy nhất một con ghẹ. Cái lừ lưới này đặt từ đầu tháng ba vẫn còn cá mực vào, mỗi ngày bán ít nhất cũng phải 500.000 đồng. Ngày chúng được mực thì bán tới 2-3 triệu đồng. Nhưng kể từ ngày cá chết dạt nhiều vào bờ biển cũng là lúc lừ không có cá, lâu lâu chỉ có vài con ghẹ. Anh giờ lên ghẹ đến ngày vào chỉ 30 phút là bị sùi bọt miệng, và chết. Còn anh Nguyễn Tiến Anh, 26 tuổi, ngư dân cùng thôn, thì nói gần đây cá chết dạt vào bờ ít lắm, lâu lâu có vài con. Ngoài khơi với còn một số cá say, cá dại, tức là nó lừ lừ sắp chết, bơi trên mặt biển. Gần đây tôi bắt gặp nhiều nhất là cá cái đỏ bề ngoài giống cá chép nước ngọt, bơi trên mặt nước dù con cá này sống ở tầng đáy, chúng nổi lên có thể là do bị chúng độc sắp chết. Một ông ngư dân tên là Nguyễn Tất Bảo, 31 tuổi, cũng xác nhận là biển bốc mùi thối. Mấy hôm nay mùi nó nhạt rồi đó, nhà mấy hôm trước ngồi ở bãi biển cũng thấy mùi hôi thối nồng nặc, chứ đừng nói là ra biển. Nhiều người dân buổi sáng thường ra biển để hóng gió, nhưng rồi mùi nặng quá nên không dám ra nữa. Nước ở dưới đục ngầu, nhìn tầm 3 mét là không thấy gì rồi. Bình thường thì thấy khá rõ ở khoảng cách chừng 6 đến 8 mét, xuống tới đáy thì không thấy cá. Mấy con san hô bám vào đá cũng đã bị chết. Không chỉ ngư dân ở Vĩnh Thái ngửi thấy mùi thối, mà xã Vĩnh Thạch cũng vậy. Rồi bây giờ đến cái tình trạng là cả làng đổ nợ thì bị cá bám lại rồi. Ngồi quán nước, ông Nguyễn Trọng Toản, 50 tuổi, ngư dân cũng rất buồn rầu bảo, mấy hôm nay đi ra biển chẳng qua là đi coi chơi thôi, đi cho đỡ buồn chứ biết là chẳng còn cá. Ra kéo lưới kéo lừ cho nó đỡ mỏi, chỉ có bắt được con cá mà mực cũng không dám ăn. Hôm 1 tháng 5 tôi và hai ngư dân đã bỉa ra biển kéo được hai con mực non chừng hơn cân. Mực tươi lắm, bán chẳng ai mua, nên nói anh em giữ mà nhậu. Nhưng mực khi đưa lên thì thấy nó bốc mùi thối lắm, quá hoảng sợ, nên đành đem mực đó đem chôn. Và bà Nguyễn Thị Nghi thì than trời kể khổ, vợ của ông Toán đó, cả tháng nay nhà tôi mệt mỏi rồi chú ạ, ra biển không có cá, ở nhà không biết làm gì cả. Nhà tôi năm nay mới đầu tư bộ lưới và lừ cá gần 100 triệu, toàn bằng tiền vay ngân hàng với ngư dân ở đây, nên giờ lo lắm, nhà tôi giờ cứ ngồi trên đống lửa ấy, như ngồi trên đống lửa. Còn ông Nguyễn Tất Hữu, trưởng thôn Tân Mạch thì cho biết, mùa này hàng năm là mùa ngư dân đánh bắt được nhất trong năm, đơn cử như nghề lừ lưới. Người dân đem thả từ tháng 3 đến tháng 9 khi gió mùa đông bắc mùa bão mới đến, mới đem lừ vào bờ. Thế nhưng mới đầu tháng 5, hàng chục ngư dân làm nghề cá đã vớt lừ đem về vãi phơi nắng. Ngoài ra cả thôn Tân Mạch có 66 chiếc thuyền nan với khoảng 120 hộ đi biển đều lần lượt thu vén lưới lừ đem vào bờ từ mấy ngày nay. Gần bờ không còn con cá nào cả. Dân bây giờ lo lắng lắm. Trao đổi với phóng viên báo giao thông, ông Ngô Thế Thanh, chủ tịch xã Vĩnh Thái, thừa nhận gần đây biển bốc mùi thối. Mùi thì nhiều nguyên nhân, trong đó có tảo rong, nhưng mùi mà người dân ngửi được là mùi của xác thối. Ngư dân ở xã Vĩnh Thái có trên 200 chiếc thuyền nan với 1.300 người dân theo nghề đánh bắt ở biển. Với đặc thù bãi ngang và quê nghèo nên thuyền ở biển này là loại thuyền nan nhỏ, thuyền chỉ đánh bắt tối đa từ 5 đến 7 hải lý. Hiện nay người dân rất lo lắng vì đại đa số người dân theo nghề biển và đầu tư cũng khá lớn. Bây giờ không biết làm sao. Ông Thanh cho biết nhiều người dân lúc nào cũng hỏi nguyên nhân cái chết là do đâu, khi nào biển mới trong sạch lại để người dân yên tâm đánh bắt, khi nào thì người dân trên bờ mới bỏ bớt lo âu ăn cá biển bị nhiễm độc. Câu hỏi đó chưa được nhà nước trả lời. Trong khi đó thì biểu tình, và trước biểu tình và sau biểu tình thì bắt người. Bản tin ngày 2 tháng 5 năm 2006 của Đài Á Châu Tự Do: công an bắt giam những nhà hoạt động nhân quyền biểu tình. Một số nhà hoạt động Việt Nam hôm 1 tháng này bị bắt trước khi có thể tham gia toàn hành biểu tình. Rồi nói đến cái vụ cô Phạm Thanh Nghiên, rồi Huỳnh Anh Tú, chồng của cô, và bà Trương Thị Tân, vợ của Điếu Cày, anh Đỡ Đức Hợp, v.v. Trong bản tin tuần qua tôi đã kiểm điểm rồi, cho nên tôi lướt qua cái bản tin này. Và bản tin cũng cho biết quan điểm của mọi người về chuyện bắt bớ. Truyền thông trong nước tối ngày 1 sang ngày 2 tháng 5 loan tin các cơ quan chức năng tạm giữ hai người là anh Trương Minh Tâm và Chu Mạnh Sơn. Theo đó, anh Trương Minh Tâm là người của tổ chức Con Đường Việt Nam đến Hà Tĩnh chụp hình quay phim đưa tin trên mạng với mục đích tuyên truyền đả kích chính sách pháp luật hoạt động các cơ quan chức năng. Và trong khi bắt anh Tâm này thì nó lục cái iPhone này, nó lấy ra được cái bản chụp hình cái biên nhận tiền của, thì nó tố đưa anh giặt vào, nó tố cáo về cái tội nhận tiền của ngoại bang để mà đi lượn chống chính phủ. Và lập tức nó bị cái người mà gửi tiền cho anh Tâm đó, Trương Minh Tâm là anh Nguyễn Thanh Tâm ở Hoa Kỳ, anh đặt vấn đề với nhà nước: tôi gửi tiền về cho bạn bè tôi mà anh lại dùng cái thông tin đó để anh đưa người ta ra tòa. và bản tin này là được đăng lên ở Việt Nam Thời Báo và tố cáo rằng VTV1 đã vi phạm quyền riêng tư của một công dân Hoa Kỳ. Và ông Nguyễn Thành Tâm cho rằng ông hoàn toàn có thể thực hiện việc kiện VTV1 về hành vi này theo công ước điều luật quốc tế mà nhà nước Việt Nam đã tham gia. Nếu VTV1 không công khai cải chính và xin lỗi tôi. Và tại sao lại một trong số tài liệu họ được họ sử dụng làm chứng cứ quy kết ông Trương Minh Tâm nhận hỗ trợ từ các tổ chức và các đối tượng phản động bên ngoài để hoạt động là hình ảnh tờ biên nhận Nguyễn Thành Tâm gửi $100 cho Trương Minh Tâm. Và ông Tâm cũng xác nhận rằng tôi đã gửi cho ông Trương Minh Tâm $100 với mục đích hỗ trợ cho một tù nhân lương tâm và nhờ ông Tâm chuyển giúp chứ không phải là để hỗ trợ cho cá nhân ông Tâm. Tôi không thể ngờ chỉ với biên nhận ông Tâm có nhận $100 từ tôi mà công an Hà Tĩnh cũng sử dụng như một bằng chứng về việc ông Tâm nhận tiền từ đối tượng phản động là tôi cho các hoạt động. Thế là anh suy luận ra người ta đối tượng phản động và người ta có quyền đi kiện anh. Khi ông Tâm bị bắt, công an Hà Tĩnh đã lục soát thông tin điện thoại cá nhân của ông Tâm và sử dụng hình ảnh biên lai gửi số điện ra bằng bằng chứng thế là. Và số tiền $100 là số tiền quá nhỏ bé để hỗ trợ những lúc cùng cực khổ sở cho những con người đã bị tước đoạt quyền tự do, tước đoạt kế sinh nhai, mà lại bị coi là bằng chứng chống chính quyền là một điều sỉ nhục cho một nền tư pháp hành xử theo của luật rừng. Và ông Tâm này nói rằng ông Trương Minh Tâm là một người dân trong số những người dân đang làm việc, công việc mà lẽ ra chính quyền này phải làm, nhưng không. Chính quyền Hà Tĩnh hay toàn thể hệ thống chính trị Việt Nam đã tự tay tát vào mặt mình và tát vào mặt 90 triệu người dân khi họ đứng ở thế đối lập với dân tộc này. Và kết luận rằng VTV1 đã vi phạm quyền riêng tư của một công dân Hoa Kỳ và tôi hoàn toàn có thể thực hiện việc kiện VTV1 về hành vi này theo công ước điều luật quốc tế mà nhà nước Việt Nam đã tham gia nếu VTV1 không công khai cải chính và xin lỗi tôi. Cả cái hệ thống của chúng nó là cái hệ thống không có chỗ đứng ở trong cái loài người của thế kỷ 21. Người ta văn minh như thế nào mà nó hội nhập vào người ta mà nó cứ đi dép dâu, nó đội nón cối vào làm sao nó hội nhập được. Đấy, cái vụ này xảy ra nó chứng tỏ rằng cái chế độ cầm quyền ở Việt Nam Cộng sản là hoàn toàn phá sản. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ xác nhận một điều là Hoa Kỳ có thái độ nào về vụ cá chết hàng loạt ở Việt Nam. Tính tới tối vào mùng 3 tháng 5 có hơn 138.000 người đã ký vào bản thỉnh nguyện thư yêu cầu kêu gọi chính phủ Mỹ làm rõ thảm họa khiến hàng trăm người xuống đường ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh mùng 1 tháng 5 và đặt chính quyền vào thế khó. Con số trên lớn hơn nhiều so với con số tối thiểu 100.000 chữ ký để Nhà Trắng phải lên tiếng, mà Nhà Trắng có cái website và cái link gọi là We the People, người dân bất cứ ai cũng có thể, mà nếu mà có trên 100.000 chữ ký thì Nhà Trắng phải giải quyết. Bây giờ tới trên rồi, 138 rồi. Khi được hỏi lý do vì sao lại ký bản kiến nghị gửi cho một quốc gia nằm cách Việt Nam nửa vòng trái đất thì blogger Lê Anh Hùng cho VOA Việt ngữ biết rằng chúng tôi không còn tin vào sự công tâm khách quan của các cơ quan chuyên môn của chính phủ Việt Nam, cho nên chúng tôi rất muốn có một sự giúp đỡ của các cơ quan độc lập từ bên ngoài, đặc biệt là của chính phủ Mỹ. Đương nhiên, khi tôi ký vào đây thì vào đấy thì tôi rất mong nhận được sự phản hồi tích cực từ Nhà Trắng. Và bản tin cũng nhắc lại rằng khi mà cuối năm 2014 thì tàu nó đưa giàn khoan 981 vào thì cũng người Việt cũng đã đăng kiến nghị trừng phạt Trung Quốc trên trang web của Nhà Trắng với hơn 139.000 chữ ký và đã được chính quyền của Obama hồi đáp. Về cái kiến nghị trên trang web của Nhà Trắng thì ông Ngô Duy Quyền, tức là chồng của bà Lê Thị Công Nhân, ông nhận xét như thế này: kiến nghị kêu gọi chính phủ giúp điều tra thì tôi cho rằng có vẻ như nó hơi viển vông một chút. Tất nhiên đây cũng là một cách để vận động kêu gọi sự quan tâm của công luận. Tôi nghĩ rằng việc này bản thân của chúng ta, người dân ở trong nước, có rất nhiều cách để chúng ta kêu gọi chính quyền phải điều tra, phải minh bạch công khai. Chúng ta có cách gây áp lực, ví dụ như xuống đường biểu tình, đã xuống đường rồi đó. Và bây giờ ông Nguyễn Xuân Phúc, tân thủ tướng của nhà nước bạo quyền chuyên chính, đạo thạc chuyên chính đã phải lên tiếng. Và theo báo Nhân Dân, phát biểu tại Hà Tĩnh, ông Phúc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thăm làm việc với các địa phương bị ảnh hưởng do hải sản và phát biểu tại Hà Giang cũng yêu cầu sớm tìm ra giải đáp gây ra tiếp hàng loạt. Yêu cầu ai? Ông cũng phải làm chứ, vì không yêu cầu ai nữa. Ông phải ra lệnh cho một cái bọn chuyên gia của anh ấy đi lấy mấy con cá về làm mẫu rồi thử nghiệm tiêu thụ cá là lòi ra cái chất độc ở đâu. Và cái chất độc đó ở đâu có thì bị hỏi cái thằng Phong Mô Sa đó. Nó nhập khẩu hàng trăm chấm tấn chất độc đó, bây giờ nó xài hết bao nhiêu rồi. Nó lòi ra cái gì đó mà ở đó là loang hoàng. Bây giờ là dân ở trong nước đủ mọi thành phần nghĩ ra đủ mọi cách để đối phó với cái tình trạng này. Chẳng những ở trong nước mà nước ngoài này. Ở bên Mỹ này, một cái tổ chức có tên là Viet Ecology Foundation, nhân cái dịp này ông chủ tịch là Phạm Long đã gửi một cái thơ cho Tổng thống Barack Obama nhân danh Viet Ecology Foundation đặt vấn đề nước với vấn đề sông Cửu Long và làm cho biển hồ cạn nước như thế nào và ảnh hưởng tới nước ở Việt Nam như thế nào, rồi lướt qua cái chuyện này. Bây giờ đến các cái phía khác là Facebook Tuấn Khanh đặt vấn đề là người của Liên Hiệp Quốc muốn nghe tiếng nói của các nạn nhân trong cuộc biểu tình vừa qua, tức là Tuấn Khanh kêu gọi các blogger và bất cứ ai đưa cái địa chỉ của Liên Hiệp Quốc và bất cứ ai cũng có thể đánh điện hay là viết thơ cho cái tổ chức đó để yêu cầu Liên Hiệp Quốc lên tiếng về vụ này. Phái bộ Đông Nam Á của Cao ủy Liên Hợp Quốc mong muốn lắng nghe tiếng nói từ các chính các nạn nhân để thực hiện các báo cáo cho nhiều mục đích về sau. Và đây là sự đặc biệt quan tâm của Cao ủy Liên Hợp Quốc về quyền con người mà Việt Nam đang là thành viên. Vì vậy, những ai là nạn nhân của các cuộc đánh đập vô cớ trong cuộc tuần hành ôn hòa ngày 1 tháng vừa qua có thể viết mô tả trực tiếp tình trạng của mình đến địa chỉ sau, nếu có mình hình minh họa của mình càng tốt, cùng với địa chỉ và tên thật, ngày giờ của sự kiện, có thể viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Bây giờ cái địa chỉ đó là Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Regional Office for Southeast Asia, Sixth Floor, tức là lầu 6, United Nations Building, Ratchadamnet North Avenue, Bangkok 10200, Thái Lan. Telephone này tôi đọc thì sợ nghe không kịp, thì tôi đề nghị anh chị em vào blog anh Ba Sàm đánh cái hàng tựa tít là người của Liên Hiệp Quốc muốn nghe tiếng nói của các nạn nhân, là ra nó ra cái địa chỉ và số điện thoại của cái cao ủy Liên Hiệp Quốc để anh chị em viết thơ cho nó yêu cầu Liên Hiệp Quốc quan tâm. Và bản tin cũng cho biết rằng trong trường hợp cần được sự giúp đỡ thì xin gửi message qua Facebook và ông Long này sẽ giúp chuyển ngữ và chuyển đi. Tin cần nhắn cần kèm hình ảnh và tên tuổi, lời mô tả ngắn gọn về tình trạng của mình. Và kèm theo cái bản tin này thì có hình của một cô gái đi biểu tình hôm nọ và cô này mang thai và đã bị công an đánh và cố tình đá vào cái bụng để cho cô xảy thai và đang được giới tranh đấu đưa đến nhà thương để điều trị. Rồi cũng có hình của một người biểu tình bị đánh ở cổ và máu chảy cởi chân và máu chảy giạt trong lưng. Và bản tin của DBBC ngày hôm nay cũng cho biết rằng nhà cầm quyền Việt Nam Cộng sản đã block Facebook của tất cả những người nào Việt Nam có vào Facebook vụ cá chết. Những người tại Việt Nam phản ánh với BBC là rất khó truy cập Facebook trong những ngày này, dù dùng 3G, điện thoại 3G hay thuê bao internet với các bạn. Đấy là ông Nguyễn Ngọc Tấn ngụ tại quận Bình Thạnh nói với BBC hôm 4 tháng 5 như thế. Rồi một độc giả khác cũng nhắn tới Facebook của bây giờ, từ hôm lễ đến nay nếu dùng 3G sẽ không thể vào được hoặc mất rất nhiều thời gian để load. Nếu dùng mạng internet bình thường thì mới hôm qua bị block tầm 10 phút, sau đó lại vào lại bình thường. Một người khác cho biết thường thấy người sử dụng mạng Vinaphone hay gặp trường hợp này Facebook rất chậm. Rồi mới bạn đọc cái nick là Đặng Phước Lộc viết Việt Nam sắp giống Trung Quốc rồi, kiểm soát tin nhắn, chặn Facebook, rồi tiến tới chặn Google, chặn những gì của quốc tế để đẩy mạnh chính sách ngu dân từ bấy lâu nay. Trong khi đó người sử dụng điện thoại di động tại Việt Nam nói không gửi được tin nhắn có nội dung tới vụ cá chết. Vào đó và nhắn mà có chữ cá chết, chữ Hà Tĩnh thế là gì đó thì không gửi đi được. Mà không gửi đi được mà vẫn bị hãng điện thoại trừ tiền ngoài này. Còn nếu mà nhắn những cái tin là anh yêu em thì đến cái rẹt luôn. Trong ngày trang người lao động thì đăng tin như thế này: sáng mùng 4 tháng 5 tại thôn Hải Tiến, thị trấn Tuần An, huyện Thừa Thiên Huế, người dân tiếp tục thu gom hàng tạ cá lồng bị chết để chính quyền địa phương, cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy. Và bản tin cũng đăng dưới cái tựa đề là hậu họa khôn lường, tức là Văn Đàn Việt thì phát đi tuyên bố về tội ác đầu độc biển miền Trung với tổng cộng là 1.449 người ký tên. Trong số 1.449 người thì có ông Nguyễn Quang A, Hoàng Hưng, Bùi Minh Quốc, ông Vũ Thư Hiền. Người dân Việt Nam quyết không chọn con đường tăng trưởng kinh tế với cái giá hy sinh môi sinh của đất nước, hy sinh quyền lợi của người dân nghèo, hy sinh chủ quyền quốc gia. Người dân Việt Nam quyết không chấp nhận những kẻ cầm quyền ngu dốt, tham lam, bán rẻ dân tộc vì lợi lộc, tham vọng cá nhân và phe đảng. Người dân Việt Nam quyết không chịu chết thảm như những con cá nhiễm độc ở Biển Đông. Đấy là bản tuyên bố như thế đó. Và bản tin cũng nhắc lại cái luật sư Nguyễn Duy Bình, là ông ra Hà Tĩnh để ông bênh vực người dân đó. Và cho biết ông Bình cũng là một trong 27 luật sư tham gia liên danh phục vụ công lý cùng ký thư ngỏ đề nghị cơ quan chức năng làm rõ vụ cá chết của tỉnh Miền Đông, bốn tỉnh miền Trung. Và báo Lao Động ở trong nước, báo Lao Động, báo Lê Phải đăng tin rằng Formosa Hà Tĩnh từ chối trả lời về ống xả thải ngầm ở dưới đáy biển Vũng Áng. Trong khi đó như thế, đã bịt tin như thế thì nó vẫn tiếp tục lấp la lấp lửng, nó không có làm rõ rằng Formosa có phải là thủ phạm hay không. Và Formosa Hà Tĩnh từ chối trả lời về, nói rằng vấn đề này chưa đang điều tra thì nó không trả lời. Trước vấn đề này, sáng hôm trước, phóng viên báo Lao Động đã liên hệ với nhân viên phòng đối ngoại của Formosa và nó từ chối trả lời. Và nó viết thư đến, nó cũng thèm trả lời. Đến ngày 3 tháng 5 vẫn chưa thấy phía Formosa trả lời câu hỏi của báo Lao Động. Và báo Lao Động đăng tin là Thủ tướng chỉ đạo làm rõ trách nhiệm cấp phép ống thải xả thải hàng ngầm. Cái bài tin là Thủ tướng nói ngon lắm, nhưng mà để chờ ra chờ điều tra thì mới nghĩ xử phạt. Thì yêu cầu Bộ Tài nguyên Môi trường vân vân, nhưng mà trước đó ngày 30 tháng 4 Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà trả lời phỏng vấn của báo chí rằng: tôi nhìn ra vấn đề, nếu để đường ống ngầm thì rất khó giám sát, rất khó kiểm tra, vì vậy trước mắt tôi đã chỉ đạo rõ ngày đây Formosa phải đưa đường ống ngầm này lên để thuận tiện cho việc theo dõi giám sát. Và cái ý kiến của anh này đã bị chê rồi, tức là nó để ngầm ở dưới đất thì chi phí nó ở, bây giờ đưa lên chìm trải đi cái lợi gì cả mà tốn kém, rồi nó lại còn hại môi trường hơn nữa, là vì xung quanh cái ống đó, nó ra hàng cái cây số mấy đó, thì người ta phải xây những cái gì, những cái chân cột để mà đỡ cái đường ống ở trên lượn, tức là các anh lúng túng lắm. À, mỗi anh đưa ra một giải pháp, mỗi anh đưa ra một ý kiến, mà cái ý kiến nào nó lại chọi với ý kiến kia. Bây giờ đến những cái trò ông nói gà bà nói vịt. Báo Người Việt ngày 2 tháng 5, ngày 16 đăng tin này: chấn an bằng cách ăn cá tắm biển là phản khoa học. Tôi thì cho rằng đây là trò hề tâm lý chiến của nó. Dù chế độ Hà Nội thực hiện nhiều động tác kèm nhiều tuyên bố khẳng định những vùng biển mà cá từng chết trắng tay nay đã an toàn, nhưng các động tác và tuyên bố này có nhiều mâu thuẫn. Đây có cái hình viên chức Đà Nẵng, Quảng Nam tắm biển để chấn an dân rằng biển đã sạch. Đây là hình đăng trên báo Tuổi Trẻ nhé. Rồi thì ngoài việc chỉ liên tục quan trắc chất lượng nước biển và kiên quyết không xét nghiệm cá chết để xác định độc tố nào gây thảm họa, còn có nhiều dấu hiệu khác cho thấy chính quyền Việt Nam vẫn chỉ tiếp tục hớt phần ngọn bỏ phần gốc, đúng. Chẳng hạn sau khi ngư dân phát giác một đường ống khổng lồ dài khoảng 1,5 km, đường kính khoảng 1.1 m, dẫn nước thải từ Formosa Hà Tĩnh thuộc khu kinh tế Vũng Áng ra biển, một thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam tuyên bố bộ này không hề bất ngờ về sự hiện diện của đường ống khổng lồ vì chính họ đã cấp phép cho Formosa Hà Tĩnh. Nhưng mà đến khi công chúng sôi lên bị giận thì ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường của Việt Nam tuyên bố không cho phép Formosa đặt ống nước và thải dưới đáy biển. Ông Hà yêu cầu Formosa phải nâng ống dẫn nước lên khỏi mặt nước. Trong một thư ngỏ gửi cho ông Hà thì ông Tô Văn Trường, một chuyên gia trong lĩnh vực cả tài nguyên môi trường, nhận định yêu cầu của ông Hà là bậy bạ. Ông Trường nhấn mạnh, giống như nhiều quốc gia khác, luật bảo vệ môi trường của Việt Nam không cấm đặt ống xả nước thải dưới đáy biển. Nếu nâng ống dẫn nước thải lên khỏi mặt nước thì phải xây dựng hệ thống đỡ đường ống, hệ thống đó gây rối loạn sinh hoạt và giao thông trong khu vực cận bờ. Cũng vì vậy chẳng có ai yêu cầu như thế cả. Ông Trường nhắc nhở ông Hà rằng giám sát chất lượng nước thải là việc phải làm trước khi nước thải trong hồ trước chứ nước thải được xả ra biển. Ông Trường đề nghị là phải xem lại quy chuẩn Việt Nam vì quy chuẩn hiện nay quá sơ sài. Chẳng hạn ngày 15 tháng 11 tháng Giêng năm 28 phong mực đề này, cái này đây là khi cho phép thì như thế nào, tức là ngày 15 tháng Giêng 2018 Formosa mới có thư từ Đài Bắc gửi cho Thủ tướng Việt Nam trình bày về ý định xây dựng nhà máy thép tại Vũng Áng. Thế nhưng ngày 16, tức là một ngày sau, thì ông Võ Kim Cự, lúc đó là Phó Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh, sau này là Bí thư kiêm Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh, đã biết cái thư đó và gửi tờ trình đề nghị Thủ tướng Việt Nam chấp nhận dự án Formosa. Ông Thủ tướng chưa có gì cả, cái ông này ông biết trước rồi. Mà chỉ một ngày sau cũng biết thơ có đề nghị chấp nhận. Chính quyền các tỉnh chỉ được phép cho thuê đất trong 50 năm, nhưng khi chính quyền tỉnh Hà Tĩnh ký hợp đồng cho Formosa sử dụng Vũng Áng đến 70 năm, tuy nhiều người phản đối, nhưng mà đến người thẩm quyền để chấp nhận là Nguyễn Tấn Dũng, lúc đó là Thủ tướng, vẫn gật đầu. Ông Trường nhấn mạnh khi Formosa, một tập đoàn từng được tặng giải hành tinh đen, tức là đen đấy, do hủy hoại môi trường, lại được dành cho đủ loại ưu ái về tiền thuế đất, về tiền thuế, thì tất nhiên là dân chúng sẽ liên tưởng đến đa kim ngân phá vật lệ. Ông Trường nói thêm, chuyện các viên chức thi nhau tắm biển và ăn hải sản là thiếu sức thuyết phục về mặt khoa học. Sự nguy hiểm, để cái này hay lắm, sự nguy hiểm không nằm ở những hải sản đã chết vì chẳng ai ăn, mà nằm trong hải sản vẫn còn sống nhưng đã bị nhiễm độc, và độc chất sẽ tích lũy trong cơ thể những người ăn lại hải sản này. Theo Trường, thay vì tắm và ăn, chính quyền Việt Nam nên dồn sức phân tích cái chất độc đó. Bây giờ chửi bị chửi quá rồi, anh phải nhúc nhích một tí. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói thì Việt Nam thành lập hội đồng quốc gia để tìm nguyên nhân. Ôi giời đất ơi. Bây giờ anh lấp liếm, anh xóa tăng, thủ tiêu tăng vật rồi, bây giờ hội đồng quốc gia. Nhưng mà rồi hội đồng quốc gia thì cũng phải loại ra thôi, kiểu gì thì cũng loại ra thôi. Một hội đồng khoa học công nghệ cấp quốc gia vừa được thành lập với hơn 100 chuyên gia từ hơn 30 viện nghiên cứu trường đại học trong nước để tìm nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt ở vùng biển miền Trung Việt Nam. Giáo sư viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam làm chủ tịch, sẽ bao gồm 3 tổ nghiên cứu liên ngành. Hôm 2 tháng 5, giáo sư viện sĩ Châu Văn Minh cũng đã có buổi làm việc với các chuyên gia quốc tế đến từ Đức, từ Mỹ, từ Israel để phối hợp tìm được nguyên nhân của thảm họa môi trường chưa từng có tại Việt Nam. Chắc là nó xóa tang vật rồi. Dân ngư dân có người đã lặn xuống cái chỗ đường ống thì bây giờ thấy nó không thải, không thải nữa rồi. Nó sẽ cái viện này sẽ chứng nhận là nó không phải tại nó. Rồi thì hội đồng đã loại bỏ khả năng xảy ra các vụ tràn dầu lớn hay các nguyên nhân như động đất, sốc nhiệt do nhiệt phá hủy bề mặt bên trong vỏ hoặc như thế này. Ai cho biết thế, mình phải đến hội đồng mới là loại bỏ. Bây giờ đến thạc sĩ Nguyễn Huỳnh Thật, một chuyên gia về bảo tồn đa dạng sinh học Việt Nam, hy vọng các kết luận nghiên cứu sắp tới sẽ được công khai minh bạch cho người dân. Ghê quá. Và rất là hy vọng chính phủ Việt Nam sẽ không ém nhận thông tin, là sẽ công khai mình, nó sẽ công khai mà nó thủ tiêu tăng vật rồi là nó công khai minh bạch. Nhưng mà nó công khai minh bạch kiểu gì chăng nữa, người ta cũng có cách, người ta lật tẩy rất là thôi. Ê, bây giờ gì nữa, bây giờ tiếp theo là anh có những biện pháp chậm trễ. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Việt Nam cấm sử dụng hải sản không an toàn từ miền Trung. Thế này, không được chế biến tiêu thụ các loại hải sản chết trôi vào bờ, đánh bắt cách bờ 20 hải lý. Công văn số mấy đấy? Công văn cũng cấm dùng các loại hải sản bị nghi nhiễm độc này làm thức ăn chăn nuôi và chỉ thị các địa phương phải thu gom, chôn lấp cách xa các vùng nước biển, nước ngọt và khu dân sinh để tránh những tác hại thêm nữa cho môi trường. Ngoài ra, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề nghị tăng cường theo dõi cá nuôi, báo cáo các biểu hiện bất thường nhằm có biện pháp xử lý kịp thời. Chỉ thị giám sát kiểm tra hải sản đánh bắt gần bờ của Bộ Nông nghiệp xuất hiện một ngày sau khi Tổng cục Môi trường nói chỉ số an toàn nước biển tại 4 tỉnh bị ảnh hưởng nằm trong giới hạn cho, đấy, nằm trong giới hạn cho phép, tức là không sao cả. Và Bộ Y tế loan báo kết quả kiểm tra hải sản trong khu vực cho thấy an toàn cho sức khỏe con người. Đó, nó vẫn lấp liếm. Gần một tháng xảy ra hiện tượng trong hàng tấn hải sản chết liên tục trôi giạt vào bờ thì Hà Tĩnh kéo dài tới Thừa Thiên Huế. Chính phủ Việt Nam vẫn chưa điều tra được nguyên nhân thủ phạm cụ thể gây ra thảm họa môi trường nghiêm trọng này, mặc dù tuyên bố là do độc tố hóa học từ hoạt động con người. Tức là anh Phong Mới Giá ngày nay này, giữa lúc mọi nghi ngờ đang tập trung vào đường ống xả chất thải của công ty Formosa Đài Loan từ ở biển vùng Áng Hà Tĩnh. Cái cách ứng phó của nhà nước bị chỉ trích là chậm chạp. Việt Nam, chính phủ Việt Nam là chậm chạp, kèm theo những tuyên bố mâu thuẫn mập mờ của giới hữu trách và những giải pháp bị xem là vá víu bất nhất đã khơi dậy các cuộc biểu tình rầm rộ trên cả nước qua cuối tuần qua. Anh Lã Việt Dũng, một người tham gia các cuộc tuần hành tại Hà Nội hôm 1 tháng 5 nói với VOA Việt ngữ rằng người dân cần có một kết luận xác đáng chung cuộc và biện pháp giải quyết hợp lý, khoa học, có hệ thống từ nhà chức trách. Một cư dân Nghệ An tên Huân nói bất chấp những biện pháp chấn an từ chính quyền, anh và mọi người xung quanh giờ đây không dám ăn cá, mắm hay muối và rất lo ngại cho an toàn sức khỏe của bản thân và con cháu trong tương lai trước thực trạng môi trường nhiễm độc như hiện nay. Anh Huân kêu gọi thái độ trách nhiệm từ nhà cầm quyền. Hàng tạ cá nuôi trong lồng ở xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng bị chết hàng loạt từ ngày 2 tháng 5 đến 4 tháng 5. Nuôi trong lồng. Báo Tuổi Trẻ hôm nay dẫn lời chủ tịch chi hội nghề cá của xã nhận định các biểu hiện này có thể do độc tố từ vùng nước sâu ngoài biển Đông. Sáng nay tại bờ biển thuộc xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình xuất hiện một vệt nước màu đỏ đục dài 1,5 km giữa lúc khu vực này tiếp tục xuất hiện tình trạng cá chết dạt bờ suốt mấy tháng qua. Giới chức Việt Nam chưa có đáp án chính thức cho những hiện tượng bất thường này, chỉ cho biết Bộ Tài nguyên Môi trường đã lấy mẫu nước biển và xác cá chết để kiểm nghiệm. Bây giờ mới lấy, chắc là lấy rồi nó kỳ, nó kiểm nghiệm trong vòng tối, có nó cũng nói là không thì là ai biết đấy. Và nhà phản biện Nguyễn Trung ở trong nước đã viết một thư ngỏ gửi cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với ý đại ý rằng đừng để hiểm họa chết cá biển miền Trung biến thành sóng thần của nhân dân lật ngào chế độ. Và ông Nguyễn Trung cũng nói rằng bây giờ không phải chỉ có cá chết thôi, mới đây có trên tin đảo chim còn gọi là hòn gió cách cảng Hòn La 10 hải lý không còn có chim vì chim chết hoặc bỏ đi do ăn phải cá nhiễm độc, nhiều xác chim và cua cá chết nằm lại trên đảo. Bây giờ không còn kiểu cái cá chết, người chết, chim chết rồi. Và trong cái buổi họp báo tối 27 tháng 4 thì ông Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường nói rằng có hai nguyên nhân mà chưa có phát hiện, tức là ông chối, ông đổ cho là thủy triều đỏ. Nhưng mà ông Nguyễn Trung cho rằng công bố này không thuyết phục. Vấn đề càng trở nên rắc rối khi báo Sài Gòn Giải Phóng và báo Dân Chí đăng tin loại trừ nguyên nhân thủy triều đỏ làm cá chết ở miền Trung, nhưng sau đó tin này bị gỡ xuống ngay lập tức. Và dư luận cho rằng Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ thị như thế. Tại sao lại có chuyện đấy? Ông Nguyễn Trung đặt vấn đề tại sao lại có chuyện chống lý thua kèm thuận ngữ như vậy.
Cho đến nay, sự thật đã được báo chí khẳng định là hai ngư dân lặn xuống biển trước ngày 6 tháng 4, mùng 4 tháng 4 lặn xuống biển đã thấy rồi. Lặn xuống vùng ống xả của Formosa thải ra biển, họ thấy nước biển bị phân tầng, biển màu và hôi thối nghiêm trọng, không còn sinh vật nào ở tầng đáy và tầng giữa, tầng nổi chỉ có cá chết dạt vào. Và họ đã báo cáo cho biên phòng biển rồi. Và ngay sau khi báo cáo như thế thì anh Nguyễn Xuân Thành biến mất. Không hiểu là anh bị thủ tiêu hay anh đi trốn mất rồi. Sau đó là cái chết bất thường ngày 24 tháng 4 2016 của thợ lặn Lê Văn Ngày sau ngày làm việc tại công trình dưới nước của Formosa tại cảng Sơn Dương. Đó mà lấp liếm. Nguyên nhân tử vong còn đang xét nghiệm. Sức khỏe của những người trong nhóm thợ lặn cùng làm việc hôm ấy với anh Ngày cũng bị nước biển nhiễm độc tắc mạch. Và bây giờ đặt vấn đề là bản danh mục 297 tấn hóa chất độc tại độc hại Formosa nhập về cho mục đích làm mát và xúc rửa các đường ống vận hành bên trong hệ thống máy. Trong danh mục này có những loại hóa chất cực độc và phải điều tra xem là Formosa đã dùng như thế nào và dùng bao nhiêu. Và còn những cái gì nữa là Bộ trưởng Trần Hồng Hà xác nhận và xin lỗi về việc Bộ chưa có kinh nghiệm, sự lúng túng và chậm chạp của Bộ trong xử lý. Cho đến nay có lẽ rõ ràng không thể phủ nhận được là phát ngôn của đại diện Formosa Chu Xuân Phạm rất sớt trượt, nhưng lại là một câu nói rất thật, có thể được xem như một lời chót buột miệng, gián tiếp tự thú tội. Đó, câu đó là anh chối đó, là bây giờ lấp liếm kiểu gì thì anh không thể xóa được cái câu của cái thằng đó. Và ông Nguyễn Trung lưu ý công trình Formosa hiện đang còn đang trong thời kỳ hoàn tất việc xây dựng các hạng mục và mới chỉ bắt đầu làm sạch hệ thống máy và chạy thử. Với quy mô cá biển miền Trung chết như đang xảy ra, phải đặt câu hỏi với sự quản lý quan liêu và đầy tham nhũng của chủ nhà như hiện nay, điều gì sẽ có thể xảy ra khi toàn bộ công trình Formosa đi vào sản xuất theo công suất thiết kế? Ngoài ra còn lịch sử đen của Formosa tại nhiều nơi trên thế giới không đáng để ý tới hay sao? Thì như là tôi đã có loan cái tin rằng các chi nhánh Formosa bên nước Mỹ ở tiểu bang New Jersey cũng đang bị người Việt hải ngoại biểu tình đặt dấu hỏi và đòi nước Mỹ đuổi cái Formosa bên Mỹ đi. Và Nguyễn Trung lưu ý rằng bây giờ phải đặt vấn đề với Formosa, sự bất cập cả về đạo đức lẫn chuyên môn của hệ thống của nhà nước và những người trong hệ thống trong việc ứng xử và xử lý hiện nay hiểm họa này, để có thể tập trung suy nghĩ vào mối hệ lụy khôn lường có nguy cơ xảy ra từ hiểm họa và cá chết. Đó là cái gì? Bất luận do dối trá và chấn áp để che giấu sự thật hoặc do bất cập để cuối cùng dẫn tới đánh giá sai và đánh giá không đủ những nguyên nhân gây ra hiểm họa và cá biển chết miền Trung hiện nay, đều có thể mang lại đại họa cho đất nước như một hệ lụy bất khả kháng, bởi vì sẽ không thể lường hết sự hủy diệt của đại họa mang tính hệ lụy có thể xảy ra này đối với sinh mạng nhân dân và đất nước. Con run xéo mãi cũng quằn, đến lúc ấy tất yếu sẽ nổi lên sóng thần của nhân dân lật nhào chế độ. Và ông đặt vấn đề này, làm thế nào bây giờ? Con đường sống duy nhất chỉ có thể được khai phá bằng phương pháp duy nhất, đó là công khai minh bạch giữa hẳn và nhân dân và trí thức của đất nước, tận dụng sự chi viện của trí thức thế giới, không tránh né trước bất kỳ sự thật nào, quyết tìm ra đúng và đủ các nguyên nhân của hiểm họa đang xảy ra ở biển miền Trung, đề ra được những biện pháp và bước đi khắc phục thích hợp, phát huy sức mạnh của cả nước thực hiện, nhân dịp này rà soát lại tất cả để làm lành mạnh nền kinh tế đất nước, sốc lại quốc gia, mở đường cho cải cách chính trị nhé. Mở đường cho cải cách chính trị không thể tránh né. Và ông cho rằng đây là phương thức duy nhất, nó đặt ra những đòi hỏi mang tính lột xác đổi đời của hệ thống chính trị. Đấy, tôi hoan nghênh ông nói chữ lột xác đổi đời là ông đã giảm nhẹ cái phải chế độ phải cút đi chỗ khác. Ông cho nó cái có tính cách thuyết phục, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó không bị thuyết phục đâu. Và một bọt cái khác ở trong nước, một bọt Trường Nguyễn Dư ở trong nước đặt vấn đề, trong khi nó quản trị đất nước như thế thì nó vẫn tự hào về những cái quá khứ này, tôi gọi là tự sướng ấy. Và Nguyễn Dư đặt vấn đề là quá khứ tự hào thì tương lai sẽ thảm hại. Là vì trong cái lúc mà đất nước như thế, dân nổi lên như thế, mà báo công an nhân dân nhân dịp lễ 30 tháng 4 lại đặt vấn đề là quá khứ 30 tháng 4 là quá khứ tự hào thì phải tương lai phải nỗ lực. Và ông Nguyễn Duy ông nói rằng anh tự hào vì cái quá khứ bố lão của anh thì tương lai sẽ là thảm hại. Bộ mặt thật ngu dốt hèn mặt của Đảng, hầu hết gần 90 triệu dân quốc nội trong một chặng đường dài dần dần rồi cũng bộc lộ ra và xác định như đinh đóng cột, không còn nghi ngờ gì nữa. Từ khi Trung Quốc lấn chiếm biển đảo và đất liền, rồi chuyện mới đây đánh đập người dân đến đổ máu vì đi biểu tình ôn hòa bày tỏ thái độ bảo vệ môi trường là buồn sống của người dân trên khắp cả nước, nhà cầm quyền không thể vì bất cứ một lý do gì biện hộ cho hành động côn đồ đối với người dân như thế. Đa số đảng viên u mê thấp hèn vì quyền lợi nên không biết hay giả vờ không muốn biết cái cách hành xử côn đồ như thế. Và nhìn lại đi để thấy rằng từ cán bộ các cấp hay ông bà nào ra nước ngoài công tác đều được người dân Việt ở các nước sở tại tận tình chào đón trong hòa kép, đuổi cổ suốt 40 năm liền. Nhưng những cái ngu dốt tham quyền cố chấp và tàn bạo đối với những người dân của nhà cầm quyền thì khó ai kể cả người ngoại quốc tôn trọng cái quyền làm người chấp nhận được. Những việc làm, những bản chất tàn ác của nhà cầm quyền hiện tại đối với người dân trong nước càng làm cho người Việt hải ngoại nghĩ về quá khứ chuyện xưa mà chính họ là nạn nhân. Một quá khứ đáng nhớ, đáng nguyền rủa, đáng hận thù và đáng phỉ nhổ. Những chuyện cướp đất, phá nhà, chấn áp những người cất lên tiếng nói công bình bác ái, kêu than oan ức cho đồng loại thì bị tù tội, theo dõi trù dập. Một xã hội thật quái đản chưa từng thấy trên cõi đời này. Cái xã hội như thế có đáng sống không? 41 năm rồi đã làm gì được cho dân? Nợ lần chồng chất thêm từ sai lầm này đến sai lầm khác. Bây giờ đã chân khinh bỉ như thế và còn mong hạ cánh yên lành và an toàn vì đảng vô trách nhiệm với đất nước. Đảng sống như thế có đáng sống không? Hầu hết đảng viên các ông từ trọng lũ trở xuống đều như thế cả. Đến đời Nguyễn Xuân Phúc lên được thủ tướng liệu có làm được cái gì cho đất nước không? Và tóm lại, Nguyễn Dư nói là mùa xuân này chắc có lẽ mùa xuân đại họa, tai họa chứ không phải là xuân phúc của Nguyễn Xuân Phúc đâu. Và cây kim bọc trong độc, cây kim trong bọc bây giờ mới lòi ra rõ nét. Người dân phẫn nộ ngút trời chào đón mùa xuân chiến thắng trong hòa kép bằng cuộc biểu tình phản đối chế độ. Và như thế thì cái tên Nguyễn Xuân Phúc nó sẽ biến thành Nguyễn Xuân Hòa trong tương lai. Tôi vắn tắt cái này là ông Nguyễn Dư cảnh báo rằng cái đảng của anh không có gì đáng tự hào cả. Thế mà đảng cứ như con đà điểu vùi đầu chúng ta, không muốn nghe những lời phải trái từ người dân nên đất nước mới thảm hại như thế. Người dân khác chính quyền cất lên tiếng nói thì đảng bảo tuyên truyền chống phá chế độ. Thế thì trong bài viết này tôi xin trích lại những gì đảng viên phục vụ tuyên truyền với chế độ viết là sự thật, đăng trên báo Công an Nhân dân số ra ngày 30 tháng 4 vừa qua đó, với tựa đề là quá khứ tự hào tương lai nỗ lực. Đảng viết về đảng thì sẽ thuyết phục hơn. Được. Nó nói là quá khứ tự hào tương lai nỗ lực, nhưng mà trong nội dung của nó là một bản thú tội, cho nên ông Nguyễn Dư mới trích ra đây. Thực tế đó vừa được Quốc hội kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 21 tháng 3 đến 12 tháng 4 năm 2016 chỉ rõ hai chấm: việc thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế xã hội chưa đạt kế hoạch, tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, nợ công nợ xấu tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn, mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành đất công nghiệp theo hướng hiện đại không đạt được, đời sống nhân dân vùng sâu vùng xa miền núi còn nhiều khó khăn, bộ máy nhà nước còn cồng kềnh kém hiệu quả, môi trường đầu tư chậm được cải thiện, thủ tục hành chính còn phiền hà, công tác phòng chống tham nhũng chưa đạt yêu cầu, lãng phí thất thoát còn lớn, công tác thanh tra kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo hiệu quả chưa cao, tình hình quốc tế khu vực và trên biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường. Kết luận: 41 năm rồi đảng ta lãnh đạo quốc gia như thế đấy thì còn nỗ lực quyết tâm cái con mẹ gì được nữa hả trời.
Nhưng mà cái bài đó chưa hay bằng cái bài này, là bài của Trần Nhật Thăng. Nếu là Trần Nhật Thăng này là cái anh Trần Nhật Thăng tuổi người trẻ ở thủ đô tị nạn Little Sài Gòn này, mà tôi đã gặp anh Trần Nhật Thăng, Trần Nhật Phong chứ xin lỗi, mà tôi không biết có phải là anh đó không, khi có dịp tôi sẽ hỏi. Anh viết một bài rất là hay và tôi dùng làm kết luận cho buổi tổng hợp tin tức ngày hôm nay, và tôi sẽ không có kết luận dài dòng về cái buổi này. Vụ Formosa dấu hiệu cho cơn bão thay đổi xã hội. Trần Nhật Phong. Trần Nhật Phong viện cớ rằng trên Facebook của mình thì có những người tuổi trẻ vào hỏi rằng: chú ơi, con định nghe lời chú tìm cách rời khỏi mảnh đất này, nhưng nay thì con đổi ý, con muốn chứng kiến cảnh cái chế độ này bị dân giật sập, con muốn làm nhân chứng. Rồi thì một vị khác cũng tâm sự với Trần Nhật Phong: em mừng quá nha, em phải cảm ơn Formosa, sự thao túng trong ghép của họ đã làm người dân mở mắt, giờ em mới hiểu lòng dân như thế nào. Và Trần Nhật Phong tâm sự rằng: tôi ngỡ ngàng cô em gái quen biết qua Facebook sống ở Quảng Ninh lại có những suy nghĩ mạnh bạo như vậy. Em nhỏ tuổi hơn tôi nhiều, sinh ra và lớn lên trong cái nôi của đảng cầm quyền. Em kể cho tôi biết những gì em đã nghe người dân sinh sống quanh quê nhà của em nói về chế độ đó. Họ chửi mắng không từ một chút gì. Họ xem đám tham quan không có một chút cân lượng nào cả. Và Trần Nhật Phong nhắc lại thời Lê Ngoại Triều, vì ỷ vào công trạng của Lê Đại Hành mà đối xử với dân như thú vật, cho nên những kẻ cai trị Việt Nam hiện nay từ Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang hay Nguyễn Thị Kim Ngân cũng dựa vào cái hào quang cũ của ông nội ông ngoại họ để chiếm quyền cai trị và lèo lái giang sơn đến bờ vực thẳm của sự phá sản. Và tôi rất hoan nghênh Trần Nhật Phong tóm tắt cái sự phá sản của cái chế độ đạo tặc chuyên chính như thế nào. Bốn cái phá sản: phá sản nhân cách, phá sản văn hóa, phá sản kinh tế, và bây giờ đến phá sản môi trường. Phá sản nhân cách của những con người sinh ra và sống dưới nền giáo dục của thể chế đó, lòng tự trọng đã bị mất, đúng. Phá sản nền văn hóa tươi đẹp của dân tộc qua nhiều thế hệ với những trò nhố nhăng của lễ hội, con người biến thành những loài thú cắn xé chen lẫn dã man. Phá sản nền kinh tế và đẩy dân tộc vào bế tắc cuộc sống với nợ công cao ngất ngưỡng, thiếu chứng minh khả năng chi trả và hàng trăm loại sưu thuế đè nặng lên mình của cả dân tộc. Và đây, cả môi trường tài nguyên của non sông gấm vóc với nền văn hóa lúa nước đã và đang bị phá sản một cách khủng khiếp. Rừng bị đốn sạch, biển nhiễm chất độc phết, độc chất thải, phù sa miền Nam thì bị nhiễm nước mặn, không khí ô nhiễm nặng nề. Tất cả những vụ phá sản đang đe dọa đến sự sinh tồn của dân tộc. Thì những ông vua, ông quan vẫn tiếp tục sáo ngữ: nước nào phát triển mà chả vậy. Để che giấu sự rốt nát, yếu kém quản lý, và vẫn tiếp tục Đảng Cộng sản quang vinh muôn năm, kích động dân chúng bảo vệ cái chế độ tàn tật của họ. Và đến đây Trần Nhật Phong lại viện dẫn một cuộc đối thoại khác nữa với một Facebooker khác, và Facebook đưa ra cái giả thuyết giống như tôi đã từng giả thuyết rồi. Cậu sao mà chậm hiểu thế, ba cái trò tập kệ bánh xe của Bách đó. Hỏi lại là sao anh, em không hiểu lắm. Thì Bách bị trọng lũ chơi sát ván vụ bầu cử kia rồi, ép tới ngộp thở, nên giờ già đàn em của Bách bắt đầu phản công. Cách hay nhất là khui ra hết những trò tiêu cực nào có thể gây phẫn nộ đến dân chúng, từ cá chết, công an đánh dân, rồi vài hơn nữa sẽ đến trạm thu phí, tăng giá điện, tăng giá xăng dầu, rồi tiếp đến sẽ tăng thêm một số loại thuế, toàn những chuyện khiến dân phẫn nộ. Hỏi lại, nhưng dù dân phẫn nộ thì có lợi gì cho mấy? Đáp: dân lật đám trọng lũ rồi thì chuyện gì xảy ra? Ai ở Việt Nam có đủ khả năng lập đảng mới bằng Bách? Và tôi đã nói này, nó để Ba Dũng ra rồi. Khi mà chế độ phải thay đổi, nó điều Ba Dũng ra rồi. Và Trần Nhật Phong cho biết này, ông anh tiền bối đưa ra suy luận mà tôi và bạn bè thường gọi là thuyết âm mưu, nghe ra cũng có lý, nhưng đó cũng chỉ là một góc nhìn. Tuy nhiên, ở một góc nhìn đứng đắn thì rõ ràng đang có những dấu hiệu ngày một rõ hơn về sự cáo chung của một chế độ. Tôi đồng ý cái chuyện này. Như đã một lần nào đó tôi từng viết trên Facebook của mình, nhìn lịch sử sẽ thấy được sự lặp đi lặp lại một cách hoàn hảo. Là cái gì? Sưu cao thuế nặng là điểm đầu tiên cho thấy chế độ bắt đầu lung lay. Nhìn vào lịch sử của Trung Hoa và Âu Châu hay Trung Đông, khi họ bắt đầu xây những cung điện thành quách vĩ đại để phô trương, thì là lúc chế độ đã đào ngôi mộ tự chôn mình.
Tôi đã bình luận cái điểm này rất nhiều lần rồi, tôi cảm ơn Trần Nhật Phong nhắc lại giống như tôi đã nghĩ, tôi hoan nghênh.
Tức là khi nó tổ chức là ngàn năm Thăng Long, rồi pháo bông pháo hoa, rồi tượng đài nghìn tỷ, xây đem Hồ Chí Minh vào chùa thờ thì kia, thì tức là khi mà nó tự sướng như vậy, thì lúc chế độ đã đang đào mộ tự chôn mình. Nạn mua quan bán tước xuất hiện càng lúc càng nhiều, đi đâu cũng thấy tham nhũng, đi đâu cũng thấy làm quyền nhân danh luật lệ, tạo ra nhiều lễ hội để vui chơi hưởng lạc, tạo ra những kẻ kiêu binh, hay là cái này hay, để bảo vệ quyền lợi và quyền cai trị. Và chính những kẻ kiêu binh là nguồn gốc khiến cho kẻ cai trị chết thảm khốc và nhanh hơn. Đó chính là những nguồn gốc lý do khiến cho quyền cai trị bị lật đổ, và dường như những dấu hiệu này đang hiện ra trước mắt của tất cả mọi người. Thuế lợi tước, thuế mua hàng, thuế nhập cảng, thuế lập công ty, phí đường bộ, phí xăng dầu, phí điện lực, phí nước sạch, cái thu phí đó. Phí học đường đang trên đà gia tăng và chưa có dấu hiệu dừng lại, cũng như sẽ còn hàng trăm loại phí khác mọc ra khắp các địa phương trên toàn quốc. Giờ nào là xây văn miếu, xây tượng đài vô tội vạ khắp nơi, phố nào cũng là phố văn hóa, đường nào cũng là cũng có cổng văn miếu, giá và hải quan là bao nhiêu, ghế này trị giá bao nhiêu, ghế kia bao nhiêu. Từ ngành ngoại giao, bộ vật tư, bộ thông tin truyền thông, chức thứ trưởng, chức bộ trưởng, hàm thăng tướng, tất cả đều có giá cả rõ ràng. Kẻ ngồi vào chức cao lại đẻ ra hàng chục chức phó, chức thứ để thu lại tiền vốn, là hay quá, hèn chi thứ trưởng mới tùm lum hết. Lễ hội chém lợn làm hoành tráng cho ngày dỗ vua Hùng, rồi cướp có văn hóa, nào diễn hành thật vĩ đại 30 tháng 4, nào bắn pháo bông ngày quốc khánh, nào nghỉ Tết để kéo dài, lập các đội dân phòng dân quân địa phương, phường đội, đoàn thanh niên, áo xanh áo vàng, áo xanh lá cây, rồi áo đỏ dư luận viên, hàng chục lực lượng kiêu binh tương tự, với mục tiêu duy nhất là bảo vệ chế độ, hành hung gây bạo động, tặng mắm tôm vào nhà dân. Lịch sử luôn lặp lại, và đây chính là lý do trong 2 tuần qua nhiều người thì trong nước ngoài nước inbox, email, điện thoại với tôi và đều nói với tôi rằng chúng sắp sửa thổ huyết rồi đó. Thấy mọi người hy vọng tôi cũng mừng, nhưng lại là chữ nhưng, liệu những dấu hiệu trên đã giật sập được một chế độ chưa? Câu trả lời của tôi có lẽ là chưa. Người dân đi biểu tình trên khắp đất nước hôm 1 tháng 5 có vẻ đã vượt qua được sự sợ hãi khi có không khí của đám đông, mọi người trở nên can đảm hơn, sẵn sàng bảo vệ nhau trước những đòn bạo lực của các áo xanh. Nhưng khi đám đông tan, họ trơ trọi chỉ có một mình, những đòn cô lập được tung ra, cô lập tài chính, cô lập quan hệ, cô lập xã hội sẽ đẩy họ đến sự túng thiếu, rồi trên báo chí sẽ đem hình ảnh họ lên như những kẻ phản quốc. Liệu họ có chống đỡ nổi hay không, và sẽ chống đỡ được bao lâu? Tôi góp ý với Trần Nhật Phong rằng những cái trò đối phó nguội này không phải bây giờ nó mới nghĩ ra. Cái chế độ của nó từ ngoài Bắc, từ những năm tôi còn ở ngoài đó, những cái năm mà ngày đầu của kháng chiến, là nó đối phó với dân ở hậu phương y như thế. Nhưng mà những cái trò này tôi đã nghiên cứu rồi, và tôi biết rằng những anh em đấu tranh trong đấy họ cũng biết rồi. Đến ngày nào mà đến cái thời cơ đến ấy, thì Trần Nhật Phong đừng có lo. Những cái gì để đối phó với cái này, người ta có biện pháp hết cả rồi. Tiếp tục. Không phải ai cũng có can đảm như các bạn bè tranh đấu xã hội dân trị trong nước đã xem chuyện này như cơm bữa, xem chuyện đánh đập cô lập đi tù như chẳng trải nghiệm của cuộc sống, làm cho họ mạnh mẽ lên. Người dân bình thường vẫn còn nhiều sợ hãi, họ có quá nhiều điều đã mất và không thể mất thêm nữa. Họ đã mất không khí của tự do, họ đã mất dần tài sản và túi các quan tham, họ đã mất đi lòng tự trọng của một dân tộc, và họ không muốn mất thêm người thân, mất thêm bạn bè, mất thêm không gian cuối cùng của cuộc sống. Đến đây thì tôi xin chú thích dùng Trần Nhật Phong rằng cái tình trạng này không thể kéo dài. Khi người dân không còn gì để mất thì hỏi họ có đứng lên hay không.
Và Trần Nhật Phong tiếp tục:
khi những bóng ma của nỗi sợ hãi còn ẩn chứa trong trái tim của những người dân bình thường, họ sẽ bỏ mặc sự trôi nổi của xã hội, họ trở nên ích kỷ hơn và trở thành những zombie thời đại. Dù chế độ có tự nó sập thì dân tộc cũng phải mất nhiều thập kỷ mới gội rửa sạch sẽ những tàn tích âm độc vô cảm, hệ quả của những gì đang xảy ra. Ai trả lời đời dùm đất nước sẽ về đâu, câu thơ chót của cô giáo Trần Thị Lam sẽ chính là câu hỏi mà cá nhân tôi vẫn đi kiếm câu trả lời. Cũng có thể đến khi tôi xuôi tay nhắm mắt vài chục năm sau đó vẫn chưa có trả lời chính xác. Xin lỗi Trần Nhật Phong. Câu hỏi của cô Trần Thị Lam là đã có câu trả lời không? Khi mà không biết rằng đất nước sẽ đi về đâu, thì mọi người phải đứng dậy đoạt lại cái quyền quyết định số phận đất nước cho chính mình. Và đây là đoạn cuối cùng của bài của Trần Nhật Phong. Cơn bão Formosa hay bài thơ Đất nước mình ngộ quá phải không anh, có thể đã trở thành xúc tác thay đổi cả một xã hội rộng lớn Việt Nam, thì đó chính là niềm may mắn cho cả dân tộc. Thì tôi xin xác nhận rằng đó là một chất xúc tác, nhưng mà cái sức xúc tác đó đã đủ mạnh hay chưa thì như lời Trần Nhật Phong đã nghĩ rằng, tôi cũng nghĩ rằng chưa đủ mạnh, sẽ có những chất xúc tác khác tiếp theo. Nhưng nếu đó chỉ là những giọt nước mắt sôi, giọt nước sôi tràn ra ngoài nồi và rồi khi tắt lửa thì nước lại rút xuống đáy nồi, thì có lẽ dân tộc Việt Nam sẽ từ từ biến mất như dân tộc Maya, hay chứ Việt Nam sẽ chỉ là huyền thoại trên vài cuốn phim của Hollywood để thế giới biết đã từng có một dân tộc mang tên Việt Nam, nhưng vì sợ hãi nên 4.000 năm tuổi mà dân không chịu lớn. Đến đây là hết cái bản tổng hợp tin tức của tôi ngày hôm nay. Lẽ ra tôi không có muốn có mà kết luận nào, vì cái bài của Trần Nhật Phong đã giúp tôi kết luận rất rõ ràng rồi. Nhưng mà vì Trần Nhật Phong đưa ra những câu hỏi có lẽ là để khích lệ thôi, nhưng mà tôi muốn góp ý thêm rằng, Trần Nhật Phong à, chân chất xúc tác của cái câu hỏi 4.000 năm tuổi mà dân không chịu lớn chính là câu chất xúc tác, chính là cái câu này đây. Không phải là dân không chịu lớn, mà vì cái lực cản của đạo tặc chuyên chính Việt Nam Cộng sản khiến cho quốc dân Việt Nam anh hùng trở thành một bầy nô lệ dưới sự chăn dắt của giặc Tàu. Và cá chết, dân chết, tôi đặt vấn đề là khi mà chế độ cầm quyền mà dồn dân đến cái chỗ vì dân sinh mà phải tranh đấu thì cái động lực dân sinh nó mạnh hơn cái động lực dân quyền rất nhiều. Và khi mà dân đã bị dồn vào cái thế không còn gì để mất nữa thì họ phải đứng lên, đứng dậy mà thôi. Thành ra đừng có nghĩ rằng cái bài thơ này là chất xúc tác không đủ mạnh. Cái chất xúc tác đủ mạnh là quyền lợi dân sinh của người dân đã bị nhà cầm quyền xâm phạm một cách trắng trợn. Và về cái bốn cái phá sản mà Trần Nhật Phong đưa ra là phá sản về nhân cách, phá sản về văn hóa, phá sản về kinh tế, phá sản về môi trường, tôi đưa ra một cái phá sản nữa là phá sản về lý tưởng chính trị. Cái hệ tư tưởng Marxist là phá sản rồi, mà nó còn bám vào cái đó thì nó suốt đời nó không giải quyết được cái gì cả, là vì cái đầu óc của nó là một cái đầu óc khác, mà thực tế thì là nó một cái thực tế khác. Cái đầu óc đó không thể nào sống được với cái thực tế phụ hoàng ngược lại nó. Và tuy cái sức xúc tác của mấy câu thơ, mấy cái vụ cá chết này không đủ, nhưng mà nó là cái chất tác cuối cùng. Và cái yếu tố phá sản về tư tưởng mới là cái chính. Tôi nhắc lại rằng xu thế thời đại tự do, xu thế thời đại là hòa bình, hợp tác và phát triển, và phương châm là tự do, dân chủ và nhân quyền là một xu thế không đảo, không thể đảo ngược được. Và với cái xu thế là như này thì bất cứ thứ cộng sản nào ở nước Tàu, nước Nga, hay nước Triều Tiên hay là Việt Nam không có chỗ đứng. Và cái diễn trình chết của các thứ cộng sản chúng đó này là một diễn trình không thể đảo ngược được. Tôi xin hết.